Chương 1297. Giang Thành, cảm ơn ngươi. Chương 1297. Giang Thành, cảm ơn ngươi. TS 1289 chương bắt đầu nội dung sửa đổi một chút, đâm mấy chương mới chương tiết ở phía trước, hai ngày này nội dung chuyển qua phía sau. Phiền phức mọi người một lần nữa nhìn một lần, cảm tạ. Nói đến đây, Giang Kiến Dân cúi đầu xuống, cười một cái tự rêu bất quá bây giờ thôi, đến phiên chính mình đưa thân vào loại tình cảnh này bên trong, ta mới hiểu được, thiếu niên cuối cùng thành đồ long bất đắc dĩ. Sở dĩ đi một bước muốn mười bước, không chỉ có là đối với trung tâm quyền lực nắm chắc và cân bằng, càng là một loại bản thân bảo hộ. Giang Thành lý giải gật gật đầu đều nói thương trường như chiến trường, trên thương trường không cẩn thận đều hội cửa nát nhà tan. Húng chi là nhà mình ra ra loại này quyền lực chiến đấu. Từ khi sau khi tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, ra ra một đường vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới từng bước leo lên nhân sinh đỉnh phong. Trong lúc này đường, ra ra đi hơn 40 năm. Hơn 40 năm này bên trong, phàm là có một bước đi nhầm, liền tuyệt đối không thể đạt tới hiện tại độ cao đến đỉnh phong đằng sau, duy trì ở Giang gia vinh dự, hắn lại dùng gần 25 năm. Cái này hơn 60 năm đến, nếu như không có quá cứng tâm trí cùng thủ đoạn, Giang gia chỉ sợ sớm đã xuống dốc cha, vị trí nào thì làm cái đó dạng sự tình, ngài cũng có khác cái gì gánh nặng trong lòng. Theo ngài mới vừa nói, đôi này Khâu Thúc Thúc cũng là một chuyện tốt, hắn cũng chưa hẳn không phải đạt được ước muốn. Giang Thành ăn đuổi. Giang Kiến Dân khẽ bước cằm, ánh mắt của hắn lóe ra, phản phất tẩn giấu đi vô tận suy nghĩ. Cái kia tia phức tạp cảm xúc như là sương mù bình thường tràn ngập tại trong giọng nói của hắn. Đúng vậy à, ngươi Khâu Thúc Thúc bây giờ nói không chừng nội tâm cũng giống như ta đâu, ta xác thực vẫn là đem hắn xem như ta tốt nhất huynh đệ của ta, chỉ là hiện tại, chúng ta vị huynh đệ này tình nghĩa bên trong xen lẫn mặt khác một ít gì đó, chúng ta phân biệt đằng sau, ngươi Khâu Thúc Thúc kỳ thật cũng không có cố ý đi tìm ta, cho tới bây giờ, đợi đến xảy ra chuyện đằng sau mới một mực nắm cắt. Phương diện tin tức tìm hiểu ta. Nhà mình lão ba rời xa hỗn loạn vài chục năm. Đông nhiên đối mặt nhiều chuyện như vậy, còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc, cũng là không đơn giản. Nếu không phải hôm nay hắn chủ động đề cập với chính mình cùng. Giang Thành làm sao lại muốn đến nhà mình lão ba cùng Khâu Chính xa cách từ lâu trùng phùng các loại đau buồn chân quý bề ngoài bên dưới, lẫn nhau thế mà còn ẩn tàng như thế một tầng tính toán. Nghe được chính mình lão ba trong lời nói một đoạn ngắn thất lạc. Giang Thành an ủi Khâu Thúc Thúc muốn cho Khâu Dịch Hòa tìm đáng tin chỗ dựa đi, hắn lại biết ngươi trước kia rất nhiều sự tình, hắn biết mình chủ động tìm ngươi, ngài khẳng định hội xuất hiện. Giang Kiến Dân tiếp lời cha nhi, thở dài một tiếng sau, trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ nói ra không sai, hắn biết ta hội không đối với hắn như thế nào, ngược lại nhất định hội giúp hắn, ngươi Khâu Thúc Thúc không có xảy ra việc gì thời điểm, còn có hắn Đường Bá Bá có thể dựa vào, nhưng là hiện tại, hắn biến thành dạng này, các nàng Khâu ra một khi hắn Đường Thúc không có, hắn trừ một cái nhất đẳng nhà công thần, còn có thể cho nhỏ lúa cái gì. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể một đời không bằng một chỗ thay mặt. Làm sơ sau khi trầm mặc, Giang Thành mở miệng dò hỏi, đã như vậy, vậy ngài định cho Khâu Thúc Thúc an bài công việc gì đâu? Giang Kiến Dân hơi suy tư một hồi, sau đó chậm rãi đáp lại nói hắn như vậy am hiểu phi hành, tiết thực tiễn lên không được, có thể cho một ít học viên bên trên tiết lý thuyết, ra ra ngươi hội phái người ở bên cạnh hắn 24 giờ chiếu cố, giúp hắn. Giang Thành trong lòng rất rõ ràng, loại này cái gọi là chiếu cố kỳ thật cũng là Khâu Chính cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Nói cho cùng, đây chính là hắn chủ động hướng Giang gia đầu thành làm ra lựa chọn cái kia Khâu Dịch Hòa đâu. Giang Thành ngay sau đó truy vấn, chỉ gặp Giang Kiến Dân mỉm cười, trong lời nói tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, ra ra ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói, muốn cho hắn nàng an bài kinh đô công tác, chỉ bất quá đứa bé kia quá trẻ tuổi, ý nghĩ còn không có khai khiếu, tạm thời theo nàng đi, trước cho ngươi Khâu Thúc Thúc thăng một lít, cha của hắn chức vị cao, đối với nàng cũng là một loại trợ lực. Nghe đến đó, Giang Thành cũng không dự định liền cái đề tài này tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận xuống dưới. Dù sao, hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình. Giang Kiến Dân sở dĩ hội đem chuyện này nói ra, đơn giản chính là muốn tìm người thổ lộ hết một phen mà thôi. Trên thực tế, đối với Khâu Chính người này, phụ thân vẫn luôn là chân tâm thật ý đối đãi. Giang Thành hít vào một hơi thật dài, thỏa thích hưởng thụ lấy trong lâm viên không khí mát mẻ. Nói một câu xúc động, đều nói kinh đô vụ mai nghiêm trọng, nhưng là ta nhìn thấy không khí nơi này so ma đô muốn tươi mới nhiều. Giang Kiến Dân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra nơi này cũng không bình thường à, nó từ trường rất là đặc thù, nếu là không có đặc biệt bảng chỉ đường chỉ dẫn, một khi đi tới, cực kỳ dễ dàng lạc đường. Mà lại à, lại hướng lên mặt đi đến như vậy một đoạn ngắn đường, ngay cả la bàn đều hội mất đi tác dụng, thiết bị điện tử cũng hội đều hội bị quấy rầy. Nghe nói như thế, Giang Thành sắc mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn trừng to mắt, khó có thể tin hỏi, ngài nói đều là thật sao? Giang Kiến Dân khẳng định nhẹ gật đầu, ngươi hẳn nghe nói qua Bách Mộ Đại Tam Giác đi. Giang Thành hồi phục, Bắc Đại Tây Dương Bách Mộ Đại Tam Giác là rất nhiều thám hiểm giả thiên đường, đương nhiên cũng là ác mộng, có thể bình an trở về nghe nói rất ít. Ân, trên thế giới này tồn tại rất nhiều từ trường dị thường địa phương, Bách Mộ Đại Sơn sừng chính là một cái trong số đó, còn có chúng ta quốc gia thần nùng giá, chỗ kia một dạng tồn tại đặc thù từ trường, tiến vào cực dễ dàng xảy ra chuyện. Tứ Xuyên Hóa Ốc Sơn cũng có một chỗ đặc thù từ trường, được xưng là Hoa Hạ Bách Mộ Đại, cái này lâm viên mặc dù từ trường không có những điều kia mạnh, nhưng là cũng bởi vì dạng này, tương đối lấy rất thích hợp ở lại. Giang Thành nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Khó trách lần trước tới thời điểm cũng cảm giác cùng những địa phương khác có chút không giống, không nghĩ tới, kinh đô cũng có chỗ như vậy. Chỉ gặp Giang Kiến Dân từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra tùy ý liếc một cái, sau đó theo sát lấy liền nói ra, "Ai nha, mụ mụ ngươi phát tới tin tức nói nàng đã trở về rồi, vậy chúng ta cũng mau về nhà đi thôi." Giang Thành thuận theo gật gật đầu, lập tức đi theo phụ thân Giang Kiến Dân hướng phía một đầu khác xuống núi tiểu đạo cất bước mà đi. "À, đúng rồi, kinh đô bên này còn có một cái gọi Ngọc Tuyển Sơn nơi tốt đâu, chờ ngươi mụ mụ ngày nào có rảnh rỗi, để nàng mang theo ngươi cùng một chỗ đi xem một chút." Ngọc Tuyển Sơn, cái tên này nghe cảm giác rất quen hay. Gặp Giang Thành có chút hứng thú, Giang Kiến Dân bắt đầu kiên nhận hướng hắn giải thích, đúng vậy à, ngọc này Tuyển Sơn thật không đơn giản a, nó là kinh đô một trong những cấm địa nổi tiếng đâu, tại trong ngọn núi này giữ rất nhiều vô cùng trọng yếu lịch sử di tích. Nếu như ngươi muốn xâm nhập hiểu rõ một chút chúng ta Hoa Hạ dân tộc đã lâu văn hóa lịch sử, đến đó tham quan du lãm tuyệt đối không sai. Mà lại a, phong cảnh cũng không tệ. Giang Thành sau khi nghe xong, tràn ngập nghi ngờ truy vấn, ta vẫn là lần đầu nghe nói có cấm địa loại địa phương này. Không sai, cái chỗ kia người bình thường vào không được, khi còn bé ta ở nơi đó qua, về sau mới đem đến bên này, nơi đó không chỉ có là kinh đô phong thủy bảo địa, Liêu Kim thời kỳ, chỗ kia chính là hoàng gia hành cung, phía sau đã trải qua mấy cái triều đại vẫn như cũng là hoàng gia lâm viên, bên trong tu 16 cái vườn cảnh, Càn Long hoàng đế càng là ban tên cho bên trong nước suối là thiên hạ đệ nhất suối. Nghe đến đó, Giang Thành mang theo mong đợi nói ra, vậy ta nhưng phải rút cái thời gian đi hảo hảo thưởng thức một chút trong truyền thuyết này nước suối rồi. Đường xuống núi đồ tuy nói tương đối nhẹ nhõm, nhưng bởi vì Giang Kiến Dân trải qua thời gian dài khuyết thiếu rèn luyện, lúc này vẫn như cũ có chút rất nhỏ thở dốc. Hắn thở phào nói tiếp đi, muốn nhìn nước suối lời nói, vậy ngươi cần phải thất vọng lạc. Nhớ kỹ ta khi còn bé lúc ấy, Ngọc Tuyển Sơn bên trên đông đảo tuyển nhãn phần lớn cũng còn chảy xuôi thanh tịnh ngọt ngào nước suối đâu, nhưng là hiện tại, theo kinh đô nước ngầm vị kịch liệt hạ xuống, thật nhiều tuyển nhãn đều đã khô cạn không có nước đi à, chỉ là nghe nói, ta cũng không có đi xem qua, nhưng là dòng nước rất thấp, không được như xưa, mấy năm này tại Nam nước Bắc giọng công trình tác dụng dưới, nghe nói thủy vị tăng lên không ít, tại qua mấy năm hẳn là có thể khôi phục một chút. Giang Thành đỡ Giang Kiến Dân, chỗ kia tốt như vậy, tại sao muốn dọn nhà? Giang Kiến Dân cười ha ha, đứa nhỏ ngốc, gia gia ngươi đã về hưu, thân thể lại tốt, đem đến bên này dưỡng lao không tốt sao? Nơi này không thua gì cái kia địa khu hiện tại là quản sự cao tầng nơi ở, quân sự trọng địa, chúng ta đi vào làm gì? Giang Thành hiểu ngay lập tức Giang Kiến Dân lời nói ở bên trong ở nhà gia gia đại khái hội tương đương với khâu chính trạng thái hiện tại đi bốn. Liên tục hai ngày Giang Thành đều không có đi ra ngoài. Một mực tại nhà bồi hai vị gia gia đặt mua năm mới hàng Tết. Kinh đô bên này đồ Tết cùng Dung Thành bên kia so sánh, khác biệt thật đúng là không nhỏ. Không chỉ có đủ loại bánh ngọt, như cái gì lươi châu bánh, táo gai bánh nướng loại hình. Thậm chí còn có một ít thịt bò kho tương cùng giò tương thực đơn. Các thức mức càng là nhiều. Có thể nói, năm còn không có qua, Giang Thành liền bị hai cái gia gia cho ăn đầy mình hàng Tết. Màn đêm dần dần giáng lâm, đèn hoa mới lên thời điểm. Giang Thành cao điệu mở ra đêm tối thanh âm hướng Vũ Đạo Học viện phương hướng mở đi ra. Trước đó nhà mình lão ba một mực cho mình quán thâu phải khiêm tốn ý nghĩ, nhưng là trải qua mấy ngày nay, hai vị gia gia hai tầng sủng ái phía dưới, Giang Thành đã sớm quên điệu thấp hai chữ là có ý gì. Không có quá nhiều mất một lúc, chiếc kia nhanh như điện chớp xe thể thao liền cấp tốc đã tới mục đích, Vũ Đạo Học viện. Giang Sơ Nhiên trong khoảng thời gian này tập luyện tiến độ dị thường khẩn trương, mỗi ngày đều giống như là bị vặn chặt dây cót bình thường, một khắc cũng không dám ngừng. Nàng chỉ có thể rút ra hơn một giờ thời gian ăn cơm cùng Giang Thành gặp mặt. Xe chậm rãi đứng tại trường học cửa sau. Mắt thấy Giang Thành từ trên xe bước xuống, Giang Sơ Nhiên trái tim kia không tự chủ được đập bịch bịch đứng lên, mang theo ngượng ngùng vươn tay, nhẹ nhàng ôm ở Giang Thành cánh tay, có chút ngẩng đầu lên, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn qua Giang Thành, nhẹ giọng mở miệng hỏi, cái kia, ngươi có thể ăn bún thập cẩm cay loại hình đồ vật sao? Giang Thành tự nhiên gật đầu, vì cái gì không được? Hôm nay nhảy thật lâu, nhìn ngươi rất mệt mỏi bộ dáng. Giang Sơ Nhiên thân mang một bộ rộng rãi thoải mái dễ chịu quần áo luyện công, bên ngoài thì tùy tính mà mặc giáp trụ lấy một kiện áo khoác mỏng. Nguyên bản cái kia như tơ giống như mềm mại xinh đẹp mái tóc, giờ phút này lại bị nàng qua loa buộc lên, đâm thành một viên tròn vo đáng yêu tóc đuối. Trang phục này, nói thật đổi khuôn mặt lời nói khả năng khó coi, nhưng đối với thiên sinh lệ chất Giang Sơ Nhiên mà nói, lại có một phen đặc biệt vật vị. Chỉ có thể ứng câu kia, có nhan chính là tùy hứng. Giang Sơ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó ôn nhu thì thầm đối với Giang Thành nói ra, đúng vậy à, sáng sớm 8 điểm ta liền rời giường bắt đầu luyện tập đâu, một mực luyện đến hiện tại, ở giữa cũng chỉ có buổi trưa nghỉ ngơi một giờ mà thôi. Vừa dứt lời, Giang Sơ Nhiên đột nhiên dừng bước, nàng xoay người lại, cặp kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt không gì sánh được chân thành tha thiết nhìn chăm chú Giang Thành, nói từng chữ từng câu, thật phi thường cảm tạ ngươi, Giang Thành. Nghe được cái này, Giang Thành có chút không rõ ràng cho lắm, có chút ngẩng đầu. Gặp Giang Thành mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chăm chú lên chính mình, Giang Sơ Nhiên cười hồi phục, cao lão sư đã nói cho ta biết, nguyên bản chúng ta tiết mục này hay là tại đãi định bên trong, bởi vì ngươi, hiện tại xác định được, cảm ơn ngươi. Tết xuân sắp tới, vốn cho rằng lúc này Vũ Đạo Học viện học sinh hẳn là lác đác không có mấy. Nhưng ngoài ý liệu là, trong sân trường vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mọi người vội vàng đi lấy, có thể là con múa bao tiến về tập luyện thất, có thể là ba lượng thành đàn thảo luận lấy sắp đến ngày nghỉ kế hoạch. Như thế một đường chân, vãng lai học sinh cũng không khỏi được nhiều nhìn hai người bọn họ mắt. Giang Sơ Nhiên tại Vũ Đạo Học viện thế nhưng là có chút danh tiếng. Nàng không chỉ có được trắng nón như tuyết da thịt cùng tiểu diễm động lòng người dung mạo, nó tinh xảo vũ đạo bản lĩnh càng là làm cho người tán thưởng không thôi. Bởi vậy, nàng trở thành không ít học sinh trong suy nghĩ hâm mộ đối tượng. Tuy nói tại vũ đạo giới, cũng không thể vẹn vẹn dựa vào bề ngoài tới lấy được thành công, liền như là những cái kia ở trên đùa giỡn cầu học sinh một dạng. Nhiều khi, ở trường lúc có được tuyệt mỹ khuôn mặt học sinh, khi thật sự bước vào xã hội đi xông xáo lúc, có lẽ cũng không như là một giới bên trong những cái kia tướng mạo thường thường nhưng thực lực siêu quần đồng học xuất sắc. Nhưng là, có thể đồng thời có kinh diễm khuôn mặt cùng vững chắc kỹ năng cơ bản đấy, cái kia không thể nghi ngờ đã tại thông hướng thành công trên con đường bước ra kiên cố một bước. Gặp Giang Sơ Nhiên chủ động kéo một cái xoay ca. Mọi người đối với loại hiện tượng này mặc dù không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cũng khó tránh khỏi xì xào bàn tán, nhìn nhiều vài lần. Mắt thấy Giang Sơ Nhiên đối với một cái vài phút bối cảnh tưởng sự tình coi trọng như vậy, Giang Thành lập tức che giấu lúc trước bộ kia bất cần đời, cả lơ phất phơ thần sắc, ngược lại toát ra một vòng chân thành tha thiết cùng vẻ ân cần. Tay giơ lên, ôn nhu vuốt ve Giang Sơ Nhiên đỉnh đầu, chậm rãi nói, "Tạ thập yêu tạ, chỉ cần ngươi muốn, ta có thể cho ngươi an bài tốt hơn cơ hội. Nghe được cái này, Giang Sơ Nhiên lại không chút do dự lắc đầu liên tục, Ôn Nhu đáp lại nói, dạng này cũng rất tốt, đây là ta lần thứ nhất lên TV biểu diễn, nếu như ngươi an bài cho ta cái gì đặc biệt đột xuất sân khấu lời nói, ta nghĩ ta áp lực hội rất lớn, cũng sợ sệt nhảy không giỏi, như loại này ở phía sau bạn nhảy, loại này có thể lịch luyện báo cơ hội vừa vặn, đã rất thỏa mãn. Chịu đựng ở bên ngoài hôn nàng xung động, Giang Thành vươn tay sờ lên Giang Sơ Nhiên tóc đi, cảm tạ dừng ở đây, đi nhanh đi, thời gian không nhiều, nắm chặt ăn cơm. Nghe được Giang Thành lời nói này, Giang Sơ Nhiên trên gương mặt xinh đẹp lập tức tách ra một vòng nụ cười ngọt ngào, đi vào ven đường bún thập cầm tay tiểu điếm đằng sau, Giang Thành liếc mắt liền phát hiện Hướng Yên thế mà cũng tại. Nói thật, đối với Hướng Yên, Giang Thành vẫn còn có chút cảnh giới. Dù sao trước mấy ngày khuê mật khảo thí vừa mới phát sinh qua, mà lại Giang Thành phát hiện chính mình tựa hồ thật đúng là có chút cầm giữ không được. Dù sao Giang Sơ Nhiên còn không có chân chính cầm xuống. Chương 1298. Ăn gì bộ đó. Chương 1298. Ăn gì bộ đó. Cái này nếu là không coi chừng để nàng biết mình đối với nàng khuê mật cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi đoán Giang Sơ Nhiên lễ tạ thần không nguyện ý chủ động để Giang Thành ăn. Dù sao Giang Sơ Nhiên đối với mình thân mật giá trị còn kẹt tại 89 điểm điểm giới hạn. Lúc này ngay tại chính mình tiến công thời khắc mấu chốt, cũng không thể bởi vì khuê mật loại sinh vật này mà như xe bị tuột xích nghiêng nghiêng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nha. Giang Sơ Nhiên một mặt kinh ngạc nhìn cách đó không xa Hướng Yên. Hướng Yên trên mặt biểu lộ đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống Giang Sơ Nhiên cùng Giang Thành trên thân lúc, đầu tiên là lễ phép tính gật đầu hướng Giang Thành lên tiếng chào, sau đó quay đầu đối với Giang Sơ Nhiên giải thích nói ngươi cũng biết ta ở nhà tình huống, ở nhà đợi khó chịu. Ta sang đây xem bọn hắn tập luyện. Nghe nói như thế, Giang Sơ Nhiên không khỏi cong lên miệng, nhẹ giọng an ủi, "Nghiên Nghiên, ngươi không nên nghĩ quá nhiều rồi, lần này không thành công không có quan hệ, tin tưởng lần sau ngươi nhất định có thể." Hướng Nghiên chỉ xuất một tia nụ cười miễn cưỡng, tựa hồ cũng không quá nguyện ý tiếp tục cái đề tài này. Nàng thuận tay cầm lên để ở một bên giỏ rau, đưa tới Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên trước mặt, ra vẻ thoải mái mà nói, "Được rồi, ngươi cũng không cần lại an ủi ta. Ngược lại là ngươi, mặc cái này một thân chờ một lúc không phải còn muốn đi tập luyện sao? Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian chọn lựa chút món ăn đi." Cũng đừng đợi đến thời điểm tập luyện kết thúc đói đến ngực dán đến lưng a. Nói xong, còn nhẹ nhẹ vỗ vỗ Giang Sơ Nhiên bả vai. Giang Thành mỉm cười tiếp nhận Hướng Nghiên đưa tới giỏ rau. Giang Sơ Nhiên giới thiệu nói, nơi này là theo xuyên tính giá cả, rau quả là 3 khối tiền một chuỗi, loại thịt đâu, giá cả không giống với, những này thịt đều là lao bản đến phụ cận chợ bán thức ăn mua được chuỗi, tươi mới. Giang Thành gật đầu hồi phục, "Ân, nhìn không sai, là rất tươi mới." Một bên bà chủ nghe vậy vừa lúc cầm mười mấy xuyên tốt thận đi tới đối với Giang Thành nói ra, "Đúng vậy à, tiểu tử, lần thứ nhất đến tiệm chúng ta đến ăn đi, tiệm chúng ta ngươi yên tâm ăn, mở vài chục năm." Chung quanh đây người đều biết, ta à, chính là ưa thích thịt tươi, tuyệt không bán thịt khô giả. Nhìn, thật này, thế nhưng là mới đưa tới. Bà chủ nhìn vô cùng phúc hậu, thể rộng yêu viên. Cái này to rõ thanh âm, dạng dỡ dáng vẻ, xem xét lao bản thận khẳng định cũng kém không được. Ngay tại Giang Sơ Nhiên hết sức chăm chú chọn tươi mới rau quả lúc, chỉ gặp Hướng Nghiên tay mắt lanh lẹ từ bên cạnh cầm lấy mấy sâu màu sắc mê người thận. Sau đó mỉm cười đưa tới Giang Thành trước mặt Giang Thành, đến, ăn gì bộ đó. Khi Hướng Nghiên đem thận bỏ vào Giang Thành trong tay giỏ rau sau, bàn tay của nàng vậy mà giống như là trong lúc lơ đãng giống như, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút Giang Thành nắm giỏ rau nắm tay mu bàn tay. Cái này mang theo mập mờ tiểu động tác trong nháy mắt đưa tới Giang Thành chú ý, hắn cơ hồ là vô ý thức quay đầu nhìn về Giang Sơ Nhiên. Lúc này Giang Sơ Nhiên đang tay cầm kẹp, hết sức chuyên chú tại trên kệ hàng chọn ngưỡng mộ trong lòng rau quả, hoàn toàn không có phát giác được bên này phát sinh vi diệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhìn thấy Giang Sơ Nhiên cũng không phát giác, Giang Thành thoáng thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt rời về đến Hướng Nghiên trên thân. Mà giờ khắc này Hướng Nghiên khuôn mặt bình tĩnh như nước, mảy may nhìn không ra có bất kỳ vẻ mặt khác thường. Nàng đôi mắt mỹ lệ kia thanh tịnh sáng tỏ, phản phất vừa rồi cái kia vớt ve Giang Thành mu bàn tay người không phải nàng một dạng. Chẳng lẽ nói, cái này hẳn là lại là một trận khuê mật khảo nghiệm. Giang Thành lặng yên không một tiếng động từ Giang Sơ Nhiên hậu phương rời bước đến cùng nàng đứng sóng vai địa phương. Nói thật, đối với chuyện này, Giang Thành tâm bên trong thực sự không chắc mà. Căn bản không rõ ràng Giang Sơ Nhiên đến cùng có biết hay không Hướng Nghiên động tác. Cho nên, Giang Thành quyết định theo chính trực nam nhân biện pháp xử lý đến xử lý đó chính là chủ động tránh hiểm nghi. Hướng Nghiên động tác vừa lúc rơi vào một bên bà chủ trong mắt, chỉ gặp có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Giang Thành không rời mắt, trên mặt lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui ăn dưa biểu lộ. Tại Vũ Đạo Học Viện cái này thùng nhuộm hoàn cảnh, giống Giang Thành dạng này ra cảnh hậu đãi phú nhị đại bên người vây quanh mấy vị cô nương trẻ tuổi chẳng cảnh, cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng là nhan trị song song cao như vậy cũng không phổ biến. Bà chủ khỏe môi nết lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc ý vị thâm trường lườm Giang Thành một chút, sau đó lấy một loại trách móc không sợ hãi giọng điệu trêu chọc nói, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là có phúc lớn a, cái này mấy sâu đủ ăn sao?" Đối mặt bà chủ trêu ghẹo, Giang Thành một mặt bất đắc dĩ nhún vai, dùng thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt đối với bà chủ biểu thị đây cũng không phải là chính mình chủ động. Giang Thành trên mặt hiện ra một vòng mang theo trêu tức dáng tươi cười, đáp lại bà chủ nói, "Bà chủ, người trẻ tuổi cái nào cần bổ, bổ nhiều phát hỏa." Bà chủ nghe xong lời này sau, mười phần vui mừng địa đại cười lên, cười vui cởi mở đến phảng phất có thể xuyên thấu toàn bộ phòng ở hò rô, "Tiểu hòa tử, phát hỏa có cái gì thật là sợ. Bác gái ta nha, đến cấp ngươi hạ hạ hỏa." Vừa dứt lời, chỉ gặp bà chủ động tác cấp tốc mà thuần thục quay người đi hướng một bên đồ uống tủ đưa tay tìm tòi liền chuẩn xác không sai lầm lấy ra một bình vương lão cát. Ngay sau đó, bà chủ đem trong tay vương lão cát đưa tới Giang Thành trước mặt, hào khí nói, "Tới tới tới, bình này miễn phí tặng cho ngươi rồi." Bà chủ câu kêu bác gái cho ngươi hạ hạ hỏa kém chút để Giang Thành tâm kinh run sợ muốn hô to báo động. May mắn tay của nàng nhanh nhanh, để Giang Thành không có cơ hội móc ra trong túi quần điện thoại. Nhìn thấy cái này đỏ thâm Vương Lao Cát, Giang Thành cái này mới miễn cưỡng không cùng với nàng so đo. Cười hì hì nhận lấy Vương Lao Cát, bà chủ, người tốc độ tay này xem xét chính là lượt qua. Bà chủ nghe vậy, thuần dỗi nhìn Giang Thành một chút đó là tự nhiên, luận mở cửa móc ra đồ vật tốc độ, không ai nhưng so với ta nhanh. Bà chủ lời này, để Giang Thành ngại ít đấy chứ chẹn họ một chút đây đúng là ứng trên mạng câu nói kia. Tuyệt đối đừng cùng đã có tuổi nữ nhân giảng hoàng đoạt tử. Bởi vì ngươi nói một cái, nàng có thể hội về ngươi một cái càng vàng cho ngươi nghe. Một bên Hướng Nghiên thấy thế, nhịn không được đối với bà chủ mở lên trò đùa, bà chủ, chúng ta thế nhưng là khách quen của nơi này, đều không có gặp ngươi cho chúng ta hai đưa đồ uống, ngài không phải là coi trọng hắn đi. Nghe được câu này sau, bà chủ cười hì hì đối với Hướng Nghiên cùng Giang Sơ Nhiên nói ra, hai người các ngươi bạn trai có tiền như vậy, ôi, chỗ nào còn cần ta mời khách ta. Mắt thấy bác gái lời này là cái hô to. Giang Thành lập tức có chút im lặng. Bác gái này là muốn cho dẫm hô sao? Hai cái bạn trai câu nói này đơn giản có độc. Bất quá để Giang Thành có chút ngoài ý muốn chính là, hai nữ nhân kia vậy mà không ai chủ động đứng ra phản bác bà chủ lời nói. Giang Thành nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm, bác gái này cũng thật sự là đủ giàu hoạt, chuyên chọn loại này mẫn cảm chủ đề tới nói sự tình. Mà một câu kia hai cái bạn trai càng là giống như một viên đũ ác tính, trong nháy mắt tràn ngập trong không khí ra một bầu không khí quái dị. Cử động này để Giang Thành càng thêm xác định, Hướng Nghiên cử động này 89 phần 10, thật chính là cái gọi là khuê mật khảo thí. May mắn vừa rồi xúc cảm chỉ là một cái thoáng mà qua. Nếu không lấy Giang Sơ Nhiên như thế chân mềm xúc cảm, Giang Thành thật chỉ muốn trực tiếp kéo qua phóng tới những vị trí khác bên trên. Giang Sơ Nhiên ngược lại cười ha hả cùng bà chủ đáp lời bà chủ, năm nay tiệm này mở ra số mấy con a? Cùng những năm qua một dạng, mở ra 28 hảo. Chương 1299. Ngươi hỏi như vậy, nhất định là muốn ta. Chương 1299, ngươi hỏi như vậy, nhất định là muốn ta. Vậy được, ta mấy ngày nay thấp than nước đều muốn dựa vào ngài rồi, ta còn muốn thanh thủy nào a? Không có vấn đề, bao tại trên người của ta, bà chủ sảng khoái đáp. Ba người rất nhanh hoàn thành món ăn cùng khẩu vị lựa chọn. Thuận miệng tại trong tiệm tìm được một cái ghế trống, ba người ngồi xuống. Tiệm này quy mô không tính lớn. Trong tiệm sửa sang cũng không gọi được đẹp đẽ xa hoa, nhưng sinh ý lại tương đương hưng hỏa. Phóng tầm mắt nhìn tới, khách hàng cơ hồ thuần một sắc đều là đến từ Vũ Đạo Học viện các học sinh. Ba người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền thấy một bóng người vội vã từ ngoài cửa vào vào. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là Thẩm Song. Chỉ gặp nàng bước chân vội vàng, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Giang Thành ý bên ngoài nói, nàng làm sao cũng tới? Có ý tứ gì thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Thẩm Song hờn dỗi mân mê miệng nhỏ, có chút thở hào hển nói ra. Chỉ tiếc, đồng dạng đều là mặc quần áo luyện công. Thẩm Song lại thế nào thở, trước ngực đều không có một chút trầm động chập trùng đối mặt Thẩm Song, Giang Thành là tuyệt đối không thể lại dẫm hố đối với Thẩm Song trêu chọc. Thành không chút do dự giúp cho phản kích. Không khách khí chút nào đáp lại nói làm sao, ngươi hỏi như vậy, nhất định là muốn ta. Lúc nói lời này, Giang Thành cố ý xếp đặt làm ra một bộ cà lơ phất phơ, chẳng hề để ý dáng vẻ. Như thế trêu chọc lời nói đặt ở Giang Thành cái này, một mặt đậu đen rau muống trên nét mặt đổ trở nên có chút khôi hài. Gặp Giang Sơ Nhiên cùng Hứa Nghiên hai người cùng một chỗ cười nàng. Thẩm Song đốn lúc một mặt im lặng đối với Giang Sơ Nhiên nói ra, "Sơ Nhưng, ngươi còn cười, ngươi cũng giúp ta." Giang Sơ Nhiên giúp đỡ Giang Thành nói chuyện, "Ta cảm thấy Giang Thành nói thật đúng, ngươi làm sao lại đến, có phải hay không nghĩ hắn?" Thẩm Song khí hô hô trả lời, "Ngươi chớ nói lung tung được không? Là Hứa Nghiên hẹn ta tới, ta nhìn a, là nàng muốn Giang Thành được không?" Trong lúc bất chợt bị lôi ra tới nói, Hứa Nghiên che giấu nói ra, "Ngươi còn ăn cơm hay không, nhanh đi tuyển, chúng ta đều chọn xong rồi." Thẩm Song chọn xong đằng sau, mấy người hàn huyên vài câu đằng sau, rất nhanh đồ ăn liền lên tới. Chỉ gặp ba vị kia muội tử trước mặt bảy biện đều là thuần một sắc nấu nước đồ ăn, một chút xíu chất béo đều không nhìn thấy. Giang Thành cái này sinh trưởng ở địa phương dung thành người nhất thời có chút khó nhịn, ta nói các ngươi mấy vị à, thật đúng là hội thay bà chủ tiết kiệm gia vị tiền a. Giang Thành vừa nói, một bên dùng đũa tại chính mình trong chén cái kia tràn đầy tương ớt bún thập cẩm cay bên trong kẹp một khối thịt trâu. Nghe tương ớt tê cay hương vị, ba mắt gắt gao chăm chú khóa chặt tại Giang Thành trong bát mỹ thực phía trên. Tiết hầu không tự chủ được trên dưới nhấp nô, hiển nhiên là bị cái kia mê người hương vị nết đến thẳng nuốt nước miếng. Thẩm Song trước tiên mở miệng phàn nàn đứng lên, "Sơ Nhưng à, ngươi nói ngươi làm sao lại không phải dẫn hắn đi ra ăn cái này đâu? Đây không phải sáng loáng tra tấn chúng ta thôi." Vừa dứt lời, một bên Hứa Nghiên lập tức phụ họa theo đôi đạo, "Còn không phải sao, ta cũng là đầu góc nước vào mới đi theo chút gì bỏng nước sôi. Ai, rõ ràng ta trong khoảng thời gian này bởi vì thụ thương đều không cách nào khiêu vũ, kết quả còn chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác ăn đến thơm như vậy, thèm chết cá nhân rồi." Giang Thành nghe vậy, đem kẹp lên tê cay tươi thịt trâu, đưa tới Giang Sơ Nhiên bên miệng, "Hai người bọn họ không có ăn, đến, hai chúng ta cùng một chỗ ăn." Thịt đều đến miệng bên, nhưng là Giang Sơ Nhiên vẫn như cũ rất có định lực. Lắc đầu, ngay sau đó đối với Giang Thành nói ra, "Cho Nghiên Nghiên nếm thử đi, ta nhìn nàng nha, nước bọt đều muốn chảy xuống." Giang Thành nhìn thoáng qua Hứa Nghiên cái kia mong đợi biểu lộ, không nói gì, đưa tới. Vốn cho là Hứa Nghiên hội lần nữa mở ra khuê mật khảo thí, trực tiếp bên trên miệng ăn. Không nghĩ tới Hứa Nghiên lại hết sức có chừng mực liếm liếm vẻ miệng. Bưng lên bát của mình, ra hiệu Giang Thành đem thịt phóng tới trong chén. "Không phải, cái này tại Giang Sơ Nhiên trước mặt làm sao không động thủ trêu chọc? Cái này có chút khác thường a." Chẳng lẽ nói vừa rồi cái kia lơ đãng chạm đến không phải khuê mật khảo thí? Ý tưởng này vừa mọc lên, Giang Thành lông mày lập tức không nhịn được giật giật. Có chút ý tứ. Chỉ gặp Hứa Nghiên ăn đến mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, khoe miệng còn dính lấy một chút mỡ đông, thậm chí còn phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Thẩm Song lắc đầu bất đắc dĩ, tức giận mà nói, làm sao chỉ cấp Nghiên Nghiên ăn a? Giang Sơ Nhiên cười mở miệng, ngươi nha, có thể ăn sao? Đừng quên chúng ta nhưng là muốn lên ống kính, nếu là ăn mập nhưng làm sao bây giờ đâu? Nghe nói như thế, Hứa Nghiên liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý chính là, ba người chúng ta cũng liền ta có thể nằm thẳng, ngươi cùng Sơ nhưng đều được khống chế, đừng để ta đến lúc đó đập ngươi xấu chiêu a. Nói đi, nàng giảo hoạt trừng mắt nhìn. Sau đó không khách khí chút nào lại từ Giang Thành trong chén lặng lẽ kẹp đi hai cái đỏ rực thức ăn cay. Ngay trước Thẩm Song mặt, Hứa Nghiên đem cái kia hai khối thức ăn cay đưa vào trong miệng, say sưa ngon lành bắt đầu nhai nuốt. Thẩm Song thấy thế trực tiếp tức bực dậm chân, chỉ vào Hứa Nghiên giận trách Nghiên Nghiên, ta nhìn ngươi là tung bay đúng không, chiếu ngươi dạng này, ta nhìn à, chờ ngươi khôi phục tốt, học kỳ sau để cho ngươi hạ cái eo ngươi cũng khó, ngươi xem một chút, ngươi cái kia trọng tâm, các loại ổn không? Giang Thành nguyên bản còn không có lý giải là có ý gì, chỉ gặp Hứa Nghiên không e dè ưỡn ngực, lão tử phát dục tương đối tốt, trách ta lạc, coi như ta đuổi theo học kỳ một dạng gầy thành cá khô thì sao, các ngươi không có ta hay là có. Hứa Nghiên lời nói này xong, Giang Thành cùng Giang Sơ Nhiên lập tức liền cười. Dù sao Thẩm Song sân bay hết sức rõ ràng. Giang Sơ Nhiên lên tiếng điều giải nói song song, ngươi nói nàng làm gì, đừng quên, mọi người đều biết nàng thế nhưng là người xưng Bắc Vũ học viện độc nhất. Chúng ta liền hâm mộ đi. Giang Thành vừa ăn thức ăn cay, vừa nghĩ hai ngày trước tại Thẩm Song sinh nhật thời điểm nhìn thấy Hứa Nghiên chỉ mặc trong lúc này dựng dáng vẻ. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Giang Thành đã cảm thấy có chút choáng sữa. Cho nên Hứa Nghiên cái này 96 điểm dáng người chính là ở lúc điểm này đúng không? Dù sao luận thân cao cùng dáng người, hay là Giang Sơ Nhiên càng hơn một bậc. Nghe được cái này, Thẩm Song đốn lúc liền không phục. Chỉ gặp nàng đống nhiên vỗ trước mặt cái bàn, tức giận bất bình kêu ầm lên có gì đáng tự hào, không phải liền là lớn sao? Để cho ngươi đắc ý, chờ ngươi đêm nay về ta nhà trọ, nhìn ta không đem ngươi đánh trúng phun ra ngoài. Nhưng mà đối mặt Thẩm Song lần này khí thế hung hăng uy hiếp lời nói, Hứa Nghiên lộ ra không sợ hãi chút nào. Hất cằm lên, một mặt khiêu khích đáp lại nói ta đêm nay liền không quay về, ta nhìn ngươi có thể làm sao? Ngươi không quay về? Vậy nhưng không phải do ngươi. Nghe cái này có chút nữ lưu manh lời nói, Giang Thành không nhịn được hướng Hứa Nghiên trước ngực liếc một cái. Chương 1300. Tiêu chuẩn trở nên đến lớn như vậy. Chương 1300. Tiêu chuẩn trở nên đến lớn như vậy. DS, gần nhất tra xét một chút tư liệu, phát hiện bù gạ tí đêm tối chi thần bán ra thời gian là 19 năm, thời gian không chính xác, cho nên ta sửa đổi một chút, đem chiếc xe này đổi thành 17 năm toàn cầu đắt nhất siêu xe một trong, mặt Gian Ni Giòn đã phải lần trước chưa quen thuộc thời điểm, hai người này trước mặt mình coi như bình thường. Không nghĩ tới bây giờ quen thuộc đằng sau, tiêu chuẩn trở nên đến lớn như vậy. Giang Thành nhịn không được ho khan một tiếng hai vị tiểu tỷ tỷ, khống chế một chút ta, đang ăn cơm đâu. Thấy mình hai cái khuê mật, ngay trước chính mình bạn trai mặt nói ra những lời này. Giang Sơ Nhiên lập tức nhớ tới hai ngày trước bị Giang Thành sờ ngực chẳng cảnh, trên mặt lập tức liền mang theo một tia đỏ bừng. Giang Sơ Nhiên hờn dỗi trừng mắt liếc chính mình hai cái khuê mật, trong miệng nhẹ giọng nói lẩm bẩm hai người các ngươi nữ lưu manh, muốn chơi trở về chơi nữa, ở bên ngoài khống chế một chút. Mắt thấy Giang Thành một mặt hiểu lầm đấy nhìn xem các nàng, Thẩm Song khai khẩu giải thích nói, Sơ Nhưng, lời này của ngươi rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy. Giang Thành nhún vai, sau đó hai tay mở ra nói ra, dung thành người, các ngươi yên tâm, điểm ấy lượng tin tức ta còn ở. Nghe hiểu Giang Thành lời này ý tứ, Thẩm Song có chút ngượng ngùng trắng Giang Thành một chút. Chịu đựng không nhìn tới Giang Thành trong chén thức ăn cay, thoáng điều chỉnh một chút cảm xúc sau, Thẩm Song ngẩng đầu lên, hướng Giang Sơ Nhiên ném ra ngoài một vòng trêu chọc ánh mắt, mở miệng hỏi, "Sơ Như Nha, ngươi đêm nay còn muốn về nhà trọ đi sao?" Nghe nói như thế, Giang Sơ Nhiên lập tức hiểu ngay lập tức, gương mặt lần nữa bay lên hai đóa hồng vân. Nàng có chút xấu hổ trừng Thẩm Song một chút, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương chớ nói lung tung. Nàng thấp giọng nói ra, "Đương nhiên rồi, ta sáng mai liền muốn chạy tới luyện tập đâu." Nghe nói như thế, Thẩm Song lập tức hơi kinh ngạc, lại đối Giang Thành hỏi, "Đại lão, ngươi hội không đặc biệt tới bồi Sơ nhưng ăn cơm đi?" Còn có 3 ngày thời gian liền xuân đã chậm. Giang Sơ Nhiên đối với lần này đến xuân ban đêm khi bối cảnh tường khiêu vũ cơ hội rất là chân quý. Giang Thành đương nhiên hội không ở thời điểm này đi đâm thùng nàng, chậm trễ nàng tiến độ. Dù sao việc quan hệ phía dưới, nếu là bởi vì cái này nhảy không giỏi, cái kia chẳng phải lúng túng sao? Giang Thành chờ được. Giang Thành nghe vậy rất thẳng thắn nói ra, cái kia nếu không muốn như nào? Chua chua, thật sự là ta tại sao muốn hỏi đâu? Chính là, ta cảm giác trong lúc bất chợt liền ăn no rồi, thật sự là hâm mộ. Mắt thấy hai cái này khuê mật lại trêu ghẹo chính mình, Giang Sơ Nhiên thẹn thùng nhìn thoáng qua Giang Thành, người không phải mới vừa nói muốn đi xét ban sao? Giang Thành nhẹ gật đầu, cơm nước xong xuôi ta tiện đường đi qua. Thẩm Song tò mò hỏi, xét ban, ai nha? Giang Thành trả lời, công ty của ta, Tô Vãn, vừa vặn ở chỗ này quay phim, đại biểu công ty cho nàng đưa chút ăn, khao khao nàng. Giang Thành hội không nói cho ba nữ, nhưng thật ra là có đoạn thời gian không gặp, hắn muốn cho Tô Vãn bù một điểm dinh dưỡng lòng trắng trứng. Thẩm Song cùng Hứa Nghiên nghe nói như thế ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Thẩm Song kích động nói ra, Tô Vãn, đây chính là nữ thần của ta a. Hứa Nghiên phụ cùng nói nàng gần nhất diễn kịch truyền hình siêu đẹp mắt, kỳ thật ta cảm thấy so sánh lên hiện tại rất nhiều minh tinh, kỹ xảo của nàng rất tốt. Giang Sơ Nhiên hồi phục, ta mấy ngày nay đều không có thời gian cày phim, liền nhìn một tập, đúng là rất không tệ. Gặp ba người biểu lộ hưng phấn như vậy, Giang Thành thuận miệng hỏi một chút các ngươi muốn cùng đi sao? Vừa dứt lời, Thẩm Song cùng Hứa Nghiên gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, a, thật có thể chứ? Đương nhiên có thể a. Nghe được cái này, ba nữ đều ánh mắt sáng lên. Bất quá, loại này hưng phấn cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ một lát sau đằng sau. Giang Sơ Nhiên cùng Thẩm Song sắc mặt liền giống như bị xương đánh qua cả tử một dạng cấp tốc sụ xuống tính toán, chúng ta thì không đi được. Đúng vậy, tâm quá đau. Mặc dù đem Sơ nhưng trên mặt không có xuất hiện vẻ mặt đặc biệt gì, nhưng là Hứa Nghiên vẫn còn có chút không xác định hỏi nhưng ta có thể đi sao? Giang Sơ Nhiên nghe vậy trên mặt xuất hiện một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ, ta giống như là nhỏ mọn như vậy người sao? Đương nhiên có thể a, thay chúng ta hai cái số khổ nhìn nhiều hai mắt. Một bữa cơm ăn vội vàng đem Giang Sơ Nhiên cùng Từ Song đưa trở về đằng sau. Hứa Nghiên cùng Giang Thành liền tới đến bãi đỗ xe đem Giang Sơ Nhiên cùng Từ Song an toàn đưa về trụ sở sau, Hứa Nghiên cùng Giang Thành sánh vai đi hướng bãi đỗ xe. Mới vừa rồi còn cùng hai vị khuê mật chuyện trò vui vẻ, Diệu Ngữ liên tiếp Hứa Nghiên. Giờ phút này tự mình một người một mình đối mặt Giang Thành thời điểm, lại đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng cùng thận trọng đứng lên. Giang Thành ngồi lên mặt Giang Nghi giòn đã HP đằng sau, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Nhanh, lên xe." Lúc này như trước vẫn là không nhịn được hỏi, "Chiếc xe này thật toàn cầu chỉ có 3 chiếc sao? Làm sao sau khi lên xe a, ta đều sợ cho ngươi làm hỏng." Cẩn thận từng ly từng tí dựa theo Giang Thành chỉ thị leo lên xe cộ, sau khi ngồi yên, Hứa Nghiên lần nữa kìm nén không được nội tâm nghi vấn. Nhẹ giọng hỏi, "Chiếc xe này thật giống bọn hắn nói như vậy, toàn cầu chỉ có 3 chiếc sao?" Giang Thành mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Không sai. Không biết có phải hay không là hạn lượng còn có tiền tài tác dụng quan hệ." Hứa Nghiên không nhịn được mở miệng tán thưởng, "Ngươi xe này cực giỏi a, ta trước đó nhìn trên mạng nói xe này muốn 17 triệu đô la, ở trong nước rơi xuống đất muốn bao nhiêu tiền a? Thăng thêm thuế cái gì gần 2 ức?" Giang Thành trên mặt bình tĩnh không giống như là trang, nhìn Hứa Nghiên có một chút tắc lưỡi 2 ức khái niệm gì, tại kinh đô một vòng bên trong, lấy hai tay giá cả đến xem. Lúc này một chút tương đối nổi danh cư xá, giá phòng tại 16 vạn nhất bình 2 ức đều có thể mua được hơn 1000 bình phương phòng ốc. Số tiền này thế mà cầm lấy đi mua xe. Loại này tiêu phí giai tầng đã nói rõ một vấn đề, đó chính là tại Giang Thành trong mắt, tiền đã không phải là tiền. Thậm chí chiếc này mặt Giang Nghi phía sau còn đi theo hai chiếc lao tư lai tư. Hứa Nghiên kinh ngạc đồng thời vừa tối từ hâm mộ. Từ Hứa Nghiên ngồi lên xe đằng sau, Giang Thành liền mười phần chuyên chú lái xe, cũng không có đem ý nghĩ đều đặt ở Hứa Nghiên trên thân. Một bộ thật đem Hứa Nghiên xem như bạn gái của mình đứng đắn khuê mật bình thường. Mà tại loại này hoàn cảnh phong bế bên trong, Hứa Nghiên cũng không dám làm ra cái gì đặc biệt cử động. Mặc dù liếc trộm Giang Thành bên mặt, nàng cảm thấy mình có chút chóng mặt, nhưng là vẫn ngồi đàng hoàng lấy. Chỉ là nội tâm lập tức cảm thấy mình tựa hồ cũng phải bắt đầu tìm bạn trai. Dĩ nhiên không phải bởi vì ngấp nghé khuê mật bạn trai, chỉ là muốn cùng nhà mình khuê mật một dạng có thể yên tâm thoải mái ngồi tại loại này siêu xe bên trên. Mười mấy phút qua đi, xe chậm rãi đứng tại một chỗ công viên hậu phương. Tê xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ gặp lều có bên cạnh trên đường cái đặt lấy rất nhiều xe dã ngoại, còn có một số xe tải, thậm chí còn có khách xe. Không chỉ có như vậy, hai bên đường còn tụ tập không ít thay đập đứng ca trạm tỷ bọn họ. Bọn hắn cầm trong tay chuyên nghiệp camera, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, kiên nhẫn chờ đợi lấy. Từ nơi này xa xa trông đi qua, có thể nhìn thấy phía trước có một đám người chính đen nghịt vây tại một chỗ. Trong đám người tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó quay chụp hoạt động. Bởi vì nhân số đông đảo lại dày đặc, tình huống cụ thể khó mà thấy rõ. Vì cam đoan quay chụp công tác giữ bí mật tính, hiện trường bốn phía vậy mà kéo một tầng thật dày màn vải màu đen, đem nội bộ tràng cảnh hoàn toàn che chắn đứng lên. Tại mảnh này bị hắc bố bao phủ khu vực biên giới, hai chiếc cần cầu cao cao đứng vững lấy. Bọn chúng riêng phần mình treo hai cái to lớn đèn pha, ánh đèn như là từng chùm lợi kiếm, đâm rách hắc ám, chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Giang Thành lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Mười phần gọn gàng nói rõ chính mình ở ngoại vi, để cho người ta tới đón hắn. Mắt thấy Giang Thành cúp điện thoại, Hứa Nghiên nhịn không được hai tay tập hợp, hưng phấn nói cũng nhanh nhìn thấy Tô Vãn, tốt chờ mong a. Giang Thành có chút hăng hái đem ánh mắt rơi vào Hứa Nghiên trên thân. Từ đỉnh đầu đến chân nhọn, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Sau đó, một mặt thành thật mở miệng nói, ta nhớ được các ngươi Bắc Múa già mình tình cũng không ít, nhưng nói thật, trong hiện thực, bọn hắn có đôi khi còn không có người đẹp mắt đâu. Hứa Nghiên hiển nhiên cũng không có đem Giang Thành lời nói coi là thật. Hai tay bụm mặt trứng, ta trước đó nhìn thấy chúng ta học tỷ Lưu Thi Thi, mặc dù tướng mạo tại Bắc Múa cũng không có đặc biệt xuất sắc, nhưng là khí chất của nàng cũng không phải chúng ta có thể so sánh ta. Vừa dứt lời, Hứa Nghiên ngay sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, Tô Vãn lúc này ngay tại đập cái gì đùa giỡn nha? Đợi lát nữa sau khi kết thúc, ta có thể hay không tìm nàng muốn cái ký tên nha? Nhìn xem Hứa Nghiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, rất giống một cái truy tinh thành công tiểu fan hâm mộ, Giang Thành không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu để cho nàng biết, trong mắt của nàng nữ thần, chỉ cần Giang Thành muốn, tùy thời đều có thể cưới trên người. Không biết là cảm giác gì? Giang Thành trả lời, cùng Hoàng Hiên đập trên biển mục mê nhớ. Và, là diễn Vương Hoa nhân vật nam chính sao? Giang Thành nhẹ gật đầu. Nguyên bản Tô Vãn là không có cơ hội cùng Hoàng Hiên dựng vào đùa giỡn, nhưng là bởi vì Phùng Cam sự tình, Vương thị huynh đệ chủ động cho Tô Vãn giới thiệu rất nhiều tài nguyên. Chương 1301, Tô Vãn cùng Hướng Yên. Chương 1301, Tô Vãn cùng Hướng Yên. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy Tô Vãn trợ lý bước chân vội vàng từ bên trong chạy vội mà ra. Ngay tại nàng vừa mới nên đón đến Giang Thành thời điểm, một cái khác người đi đường cũng sôi động nhanh chóng chạy đến. Hứa Nghiên con mắt chăm chú khóa chặt đám người kia, cũng rất nhanh chú ý tới trong đó ở vào vị trí trung ương nam sinh kia. Trong ngay mắt, nàng khó nén nội tâm kích động cùng hưng phấn, liên tục không ngừng chuyển hướng bên cạnh Giang Thành, kích động nói ai nha nha. Cái này không phải liền là Hoàng Hiên thôi. Hoa tắc, hắn lại còn là cổ trang hóa trang đâu, cực giỏi a. Những cái kia nguyên bản một mực ngồi chờ tại đầu đường đứng ca cùng chạm tỷ bọn họ, một nhìn thấy Hoàng Hiên hiện thân, lập tức luống cuống tay chân nhao nhao giơ lên trong tay sớm đã chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh. Sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong ngay mắt. Mắt thấy máy ảnh nhắm ngay bọn hắn một mực tại đập. Chính đi tại Hoàng Hiên trước mặt vị nam nhân trung niên kia, liếc thấy Giang Thành trung quanh sớm đã bị một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch bảo an vây quanh, đồng thời còn dơ cao lên rất nhiều đem ô lớn màu đen. Thấy thế, hắn lập tức phất tay ra hiệu một bên nhân viên công tác tranh thủ thời gian hành động, cấp tốc đem những cái kia cầm trong tay camera, vội vàng thay đập người xa xa ngăn cách. Nguyên bản những người kia đang chìm tẩm ở riêng phần mình sự tình bên trong, không có chút nào đem lực chú ý nhìn về phía Giang Thành vị trí. Nhưng mà, trong lúc bất chợt bị các nhân viên an ninh xua đuổi, Bọn này Trạm tỷ đứng ca còn có thay lập bọn họ, bọn họ nhao nhao như ở trong mộng mới tỉnh giống như ý thức được chung quanh tựa hồ có cái gì đáng giá chú ý sự vật. Chăm chú nhìn lại lúc, mới phát hiện một đám người hướng Giang Thành phương hướng vội vàng tiến đến. Những người này tốt trong đầu lập tức hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cũng có thể chụp tới một chút đặc thù hình ảnh hoặc là tin tức tài liệu đâu. Đáng tiếc là, đợi đến các nàng kịp phản ứng cũng muốn cấp tốc dựng lên trong tay máy ảnh lúc, lại vì lúc đã muộn. Phụ trách duy trì trật tự cùng an toàn bảo hộ công tác nhân viên nhao nhao lao qua. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động nhanh nhẹn bảo an bọn họ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám kia ý đồ người chụp hình, không chút lưu tình ngăn cản lấy bọn hắn hành vi. Rất nhanh, một đoàn người liền chạy tới Giang Thành trước mặt. Cầm đầu đạo diễn nhìn thấy Giang Thành thời điểm, mặt kia cười cùng hoa giống như. Chỉ nghe hắn đầy nhiệt tình mở miệng hô, "Giang đồng à, thật là nóng liệt chào mừng ngài đại giá quang lâm a." Tô Vãn trợ lý thấy thế, lập tức hướng Giang Thành giới thiệu nói, "Giang đồng, vị này là lần này bộ môn đạo rồi." Giang Thành nghe nói như thế sau, chỉ là thần sắc lạnh nhạt nhẹ gật đầu, thậm chí ngay cả một câu dư thừa ân cần thăm hỏi cũng không từng nói ra. Ngay sau đó, ngay tại một đám người chen chúc phía dưới, bộ pháp vững vàng hướng lấy bên trong phòng chụp ảnh bộ đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cái kia một mực bị bảo an chăm chú nhìn, không có chút nào chụp ảnh cơ hội đứng ca Trạm tỷ bọn họ, chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng má thấp giọng lẩm bẩm đứng lên, người này ai vậy, bên mặt nhìn xem rất đẹp a. Ta bị ngăn trở, không thấy rõ, chính là cái này ăn mặc nhìn rất trẻ trung dáng vẻ. Người này ai vậy, làm sao đạo diễn cùng diễn viên đều tự mình đi ra tiếp a? Chiến trận này có điểm giống là người đầu tư. Tại mọi người tiền hô hậu ủng bên trong, Giang Thành thuận lợi đi tiến vào phòng chụp ảnh bên trong. Vừa bước vào, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền bị một bóng người hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Tô Vãn thân mang một bộ màu lam nhạt cổ trang váy dài, ống váy bồng bềnh, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường. Búi tóc của nàng kéo cao, phía trên cắm một chi tinh mỹ ngọc trâm, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt mỹ lệ, ôn nhuận động lòng người. Tựa hồ ngay tại quay chụp một trận kịch liệt đánh nhau phần diễn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vững vàng đứng ở nguyên địa. Mà tại trên người nàng, thì chăm chú buộc lên một cây dùng cho bảo hộ an toàn ủy á dây thừng. Lúc này ở nhân viên công tác hiệp trợ bên dưới, cố gắng thử nghiệm giải khai cái này trói buộc chính mình hành động dây thừng. Một bên giải ra, cặp kia đôi mắt mỹ lệ nhưng thủy chung không hề rời đi qua cửa miệng phương hướng, trong đó tràn ngập lấy chờ mong cùng khẩn trương. Giang Thành tiến đến trong nháy mắt đó, mắt trần có thể thấy Tô Vãn trên mặt nguyên bản biểu tình bình tĩnh đột nhiên tỏa ra hào quang, tựa như là trong hắc ám ánh đến đột nhiên bị nhen lửa, sáng tỏ mà lóa mắt. Nhưng mà khi nàng ánh mắt chạm tới Giang Thành bên cạnh hướng nghiêng lúc, cái kia vừa mới hiện ra vẻ vui thích giống như thủy chiều cấp tốc tối lui, thay vào đó là một loại khó nói nên lời nghiêm túc thân sắc. Hứa Nghiên từ lúc tiến vào gian phòng này bắt đầu, ánh mắt liền một khắc càng không ngừng bốn chỗ tìm kiếm lấy Tô Vãn thân ảnh. Có lẽ là bởi vì trong lòng đối với thần tượng sùng bái chi tình quá mức nồng đậm, đến mức nàng hoàn toàn không để ý đến Tô Vãn trong mắt chợt lóe lên sắc bén quan mang. Không chỉ có như vậy, Hứa Nghiên còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng phía Tô Vãn lộ ra một nụ cười sán lạ, cũng nhiệt tình hướng nàng phất phất tay. Nhìn xem Hứa Nghiên, Tô Vãn nguyên bản nóng nảy động tác lập tức liền chậm lại. Một bên mặc vào cổ trang áo ngoài, một bên hướng Giang Thành bên này đi tới. Tầm mắt của nàng lại từ đầu đến cuối đều một mực khóa chặt tại Hứa Nghiên trên thân. Từ Hứa Nghiên cái kia đẹp đẽ đỉnh đầu bắt đầu, Tô Vãn ánh mắt chậm chậm rời xuống, lướt qua nàng trắng non cái cổ, duyên dáng xương quai xanh, sau đó tiếp tục hướng hạ du đi, quan sát tỉ mỉ lấy nàng eo thon cùng hai chân thon dài. Tiếp lấy, lại lần nữa từ thấp tới cao từ từ xem kỹ, không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mỗi khi nhìn thấy một chỗ làm chính mình để ý địa phương, Tô Vãn đều hội kìm lòng không được dưới đáy lòng âm thầm đem nó cùng tự thân giống nhau bộ vị làm một phen tương đối. Thậm chí liền ngay cả Hứa Nghiên vung lên tóc lộ ra tiểu xảo vành thai đều không bông tha ân, lỗ thai này có được cũng không tệ. Cũng không dán chặt lấy đầu lâu lộ ra co gắp, cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trương mất đi mỹ cảm, vừa đúng đâu. Vừa vặn, còn có cái này môi hình, cũng có thể điều kiện này làm mình tinh dư xài. Cứ việc chính mình dùng như vậy tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nghiên đối phương lại tựa hồ như hoàn toàn bất vi sở động. Trên mặt từ đầu đến cuối treo một vòng như gió xuân giống như ấm áp mỉm cười. Nhìn thấy cảnh này, Tô Vãn trong lòng không khỏi càng phát điên đậu đen rau muống lên. Cái này ai vậy? Chúng ta cười đẹp như thế, bất quá là bị hậu bối đi. Giang Thành bên người người mới. Chương 1302. Giang Thành thích nhất. Chương 1302, Giang Thành thích nhất. Nhìn xem sở tiêu đi ô trong góc, tụ tập một đám số lượng đông đảo diễn viên quần chúng cùng thế thân. Bọn hắn hoặc ngồi hoặc đứng, yên lặng thấp giọng nói chuyện với nhau. Thậm chí còn có ở một bên thử đùa giỡn. Hứa Nghiên ánh mắt một chút liền bị hấp dẫn đến. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng kéo một chút bên cạnh Giang Thành. Hạ giọng hưng phấn mà nói ra, "Hoa, ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem đến sở tiêu đi ô đâu. Hiện tại thế mà còn tại tuyển nhận diễn viên quần chúng sao? Ta rất muốn báo danh a, dạng này liền có thể mỗi ngày nhìn minh tinh." Giang Thành có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Nghiên. Nguyên bản hắn còn cho là Hứa Nghiên cái gọi là truy tinh chỉ là hơi có chút khoa trương biểu diễn cảm xúc mà thôi. Nhưng giờ phút này thấy được nàng kích động như thế bộ dáng, mới ý thức tới nguyên lai nàng là thật tâm thực lòng địa nhiệt trung tại truy tinh chuyện này diễn viên của chúng. Chính là loại kia một ngày chỉ có thể kiếm lời mấy chục đồng tiền loại kia. Kinh ngạc ở giữa, Giang Thành không tự giác lên giọng, ngữ điệu cũng lộ ra so bình thường cao hơn một chút. Gặp Giang Thành nói như vậy, một bên đạo diễn lập tức nín hơi ngưng thần lắng nghe lên hai người đối thoại đến. Chỉ gặp Hứa Nghiên lôi kéo Giang Thành, ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút. Sau đó có chút ngượng ngùng nói ra chỉ cần có thể bao ăn lời nói, ta cảm thấy ta có thể làm, dù sao nghỉ trong khoảng thời gian này ta không sao làm, giáo y hay là để ta nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép khiêu vũ. Nghe được cái này, vẫn đứng ở bên cạnh giữa im lặng đạo diễn giống như là đột nhiên bị đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường, cực kỳ nhiệt tình lại chủ động mở miệng do hỏi, "Hứa tiểu thư, ngươi muốn diễn trò?" Đạo diễn này hỏi như vậy rõ ràng là muốn định nọ Giang Thành. Vừa rồi nàng liền chú ý tới Hứa Nghiên. Mặc dù không biết Hứa Nghiên cùng Giang Thành là quan hệ như thế nào, nhưng vô luận như thế nào, nếu là Giang Thành tự mình mang tới người, cho dù đối phương chỉ là thuận miệng nhắc lên, chính mình làm sao có thể giả bộ như mắt điếc hay ngơ, làm như không thấy đâu. Hứa Nghiên nghe vậy lập tức khoát tay áo, không phải không phải, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Tô Vãn dáng người thức tha bóng hình xinh đẹp đã chậm rãi đi đến trước mặt của bọn hắn. Mặc dù Giang Thành mang theo Hứa Nghiên để nội tâm của nàng nổi lên một tia khó nói lên lời chua xót tư vị, nhưng là nhiều người như vậy ở đây, nàng hay là lập tức liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình. Giang Đồng, ngài làm sao đích thân đến? Vừa rồi ta uy á còn không có giải, cho nên không có ra ngoài. Giang Thành nghe vậy trên mặt chứng trạc đàng hoàng trả lời, ta vừa vặn tại phụ cận, dư kinh lý chuẩn bị cho ngươi tiếp ứng đồ vật, ta liền thuận tiện đến đây, đây là bằng hữu của ta, Hứa Nghiên. Gặp Giang Thành giới thiệu chính mình, Hứa Nghiên trên khuôn mặt lập tức tách ra hưng phấn không gì sánh được dáng tươi cười. Nàng nhiệt tình chuyển hướng Tô Vãn cùng Hoàng Hiên, thanh âm thanh thúy êm hay nói, các ngươi tốt, vừa rồi nghe Giang Thành nói muốn đi qua xếp ban, ta nhịn không được liền theo tới rồi, hy vọng không có quấy rầy đến các ngươi. Đạo diễn cùng Hoàng Hiên đều mở miệng biểu thị ra đánh không nhiễu. Tô Vãn cũng cười nói ra, làm sao, đây chính là Giang Đồng lần đầu tiên tới xếp ban, là vinh hạnh của ta. Tô Vãn vừa dứt lời thời khắc, chỉ gặp Vương Thắng dẫn một đám người, trên vai khiêng mấy cái chiếu nặng dương lớn, đi lại vội vàng đi vào phòng đem những cái dương này ổn ổn đương đương để dưới đất đằng sau, cấp tốc động thủ mở ra đám người tập trung nhìn vào. Khá lắm. Từng cái trong dương giả bộ tràn đầy tất cả đều là ăn. Giang Thành thì quay đầu hướng phía Tô Vãn trợ lý nói ra, cho nhân viên công tác phát hạ, nói Tô Vãn mời mọi người ăn. Giang Thành lời nói này xong, một bên vẫn muốn làm sao đáp lời đạo diễn thấy thế lập tức chào hỏi đoàn làm phim nhân viên lĩnh ăn tới tới tới, nghỉ ngơi một hồi, Giang Đồng cho mọi người đưa ăn, đều tới lĩnh một chút. Đạo diễn lời nói này xong, một bên tợ chỉnh đèn võ thuật chỉ đạo các loại đều đi tới. Phó đạo diễn một bên hỗ trợ phân phát một bên hô tạ ơn Giang Đồng cho mọi người đưa ăn. Mắt thấy Giang Thành tặng là tinh ba khắp cà phê còn có mạch đương lao hán bảo chọn gói đoàn làm phim nhân viên lập tức một bên nhận lấy một bên xì xào bàn tán tạ ơn Giang Đồng oa, đây là ai a? La Tô Vãn lao bản sao? Thật hào phóng, tinh ba khắp cà phê, thêm mạch đương lao chọn gói, người đồng đều hơn 100, cái này mấy trăm phần, lập tức đem ta mấy tháng tiền lương cho đưa ra ngoài. Giang Thành nguyên bản dự tính ban đầu là muốn lấy Tô Vãn danh nghĩa tạo. Bị hai cái này đại thông minh như thế một hồ, hiện tại biến thành là nhà mình tạo. Giang Thành nhìn thoáng qua đạo diễn lớn nhỏ sự tình đều thuộc về ngươi quản, đạo diễn vất vả. Đạo diễn lúc này lòng tràn đầy đầy mắt đều chỉ có như thế nào đi định nọt Giang Thành. Căn bản không có hướng Tô Vãn bên kia muốn. Chỉ gặp hắn liên tục khoát tay, mặt mũi tràn đầy định hót nói ra, hẳn là, bởi vì có ủng hộ của ngươi, bộ kịch này mới có thể thuận lợi như vậy khai mạc, ta nhất định hội chăm chú cố gắng đập tốt, để ngài đầu tư có hồi báo. Cứ việc đạo diễn lời nói này cũng không rõ ràng điểm ra Giang Thành đến cùng đầu nhập vào bao nhiêu tiền, nhưng trong đó ý tứ đã lại rõ ràng cực kỳ, đó chính là Giang Thành là bộ phim này mấu chốt nhất phía đầu tư. Khó trách vừa rồi đạo diễn hội tự hạ thấp địa vị tự mình chạy đến nên đón vị này thật tài. Hứa Nghiên âm thầm tắc lưỡi đem ánh mắt từ Tô Vãn trên khuôn mặt chuyển đến Giang Thành trên khuôn mặt. Mắt thấy Hứa Nghiên nhìn chằm chằm Giang Thành, Tô Vãn ánh mắt không khỏi tại trên người của bọn hắn vừa đi vừa về dò xét. Hai người đứng song vai, tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Cứ việc trong lòng lần nữa nổi lên một trận ghen tuông, nhưng Tô Vãn nhưng lại không thể không thừa nhận, Giang Thành đang chọn tuyển nữ nhân trong chuyện này, hoàn toàn chính xác có vượt qua thường nhân ánh mắt cùng phẩm vị. Làm đối thủ cạnh tranh, Tô Vãn đã theo bản năng lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đi xem Hứa Nghiên. Nhưng mà, khi nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ đánh giá một lần đằng sau, vậy mà phát hiện Hứa Nghiên hồn trên thân bên dưới cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì một chỗ tì vết. Duy nhất có thể bắt bẻ khả năng chính là ngực quá lớn, mặc quần áo lộ ra quá đầy đặn điểm ấy cùng chính mình một dạng. Bởi vì đồng dạng có được ngạo nhân ngực, cho dù tứ chi tinh tế thon dài, mỗi khi mặc vào cao cổ quần áo lúc, đều hội cho người ta một loại khiếm khuyết thời thượng cảm giác ảo giác. Bởi vì ngực quá lớn, dù cho tứ chi mảnh mai, nhưng là mặc cao cổ thời điểm liền lộ ra không có như vậy có khi còn cảm giác. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì các diễn viên cùng người mẫu, mặc xong quần áo thời điểm tiêu điểm đại đa số đều là trên quần áo. Nhưng là ngực lớn diễn viên, sự chú ý của mọi người đều hội không khỏi tập trung ở trước ngực. Lúc đó nơi này lớn, đặt ở trong mắt của nam nhân tựa hồ cũng không phải là khuyết điểm. Tô Vãn nội tâm lần nữa lẩm bẩm một tiếng. Thật vất vả chọn đến khuyết điểm tại Giang Thành trong mắt, tựa hồ đổ thành ưu điểm. Dù sao tại trên người nàng, Giang Thành thích nhất chính là mình đôi này đồ chơi. Không chỉ có thường ngày ưa thích sờ loạn, liền ngay cả lúc buổi tối cũng càng ưa thích. Hắn có thể đem chính mình ưu điểm này cho chơi ra mấy loại không giống với hình dạng đến. Thường nói nhất một câu đó chính là, đến, kẹp một chút. Nhất là run âm cao hứng đằng sau, mọi người hội phát hiện. Rất nhiều nam nhân vì cái gì ưa thích thiếu phụ quá nhiều thích gì nhuyễn muội nữ sinh viên đó là bởi vì, ở vào thiếu nữ thời kỳ rất nhiều nữ hài tử. Hoặc là chính là còn không có kinh lịch sinh sản mang tới lần thứ hai sinh lý phát dục, thân hình lộ vẻ non nớt. Hoặc là dáng người quá gầy gò khô khát, khuyết thiếu nữ tính vốn có đường cong đẹp. So sánh với những cái kia khuôn mặt mỹ lệ, dáng người hơi đầy đặn thành thục nữ tính, mới là nam nhân bọn họ trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng nữ thần hình tượng. Loại nữ nhân này mặc dù tứ chi không có như vậy tinh tế, nhưng là thực chiến đứng lên nhục cảm mười phần. Cho nên, đại đa số thời điểm, truy tinh đều là một ít nữ sinh. Khô cắt ra bốn thân eo tài hấp dẫn cũng là đại nhất nhóm ngọc nữ. Nam sinh truy tinh đều là số ít. Chương 1303. Tô Vãn chủ động hỏi thăm. Chương 1303. Tô Vãn chủ động hỏi thăm. Nhưng là như chính mình loại này bình thường nữ nhân loại hình, hiện nay fan nam cũng không phải ít. Gặp Tô Vãn ánh mắt từ đầu đến cuối như có như không rơi vào Hứa Nghiên trên thân. Giang Thành thấy thế, nhịn không được có chút muốn cười. Nhìn về phía Tô Vãn, mở miệng hỏi, đập đến thế nào? Gặp Giang Thành hỏi như vậy, Tô Vãn lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu đáp rất tốt, đạo diễn quay phim thời điểm siêu cấp chuyên nghiệp, mà lại đối với ta cũng rất chiếu cố. Còn có Hoàng Hiên đại ca, đang diễn kỹ phương diện cho ta rất nhiều quý giá đề nghị cùng trợ giúp, để cho ta được ích lợi không nhỏ, từ đó học được rất nhiều. Tô Vãn vừa dứt lời, đạo diễn lập tức tiếp lời đầu cười khen, đó còn là bởi vì Tô Vãn phần diễn đặc biệt tốt đẹp. Đầu tiên vóc người xinh đẹp, hướng màn ảnh lúc trước A vừa đứng, toàn bộ hình ảnh đều đi theo trở nên đẹp không sao tả xiết đứng lên, mà lại ánh mắt của nàng đặc biệt có đùa giỡn, có thể cấp tốc tiến vào nhân vật trạng thái, so với một ít đầu gô diễn viên thật tốt hơn nhiều, đây là nàng thực lực bản thân. Một bên Hoàng Hiên nghe nói như thế sau, mỉm cười gật đầu, lập tức phụ họa nói đúng vậy à, Tô Vãn diễn kỳ đúng là rất tốt, cùng với nàng đối hí rất vui sướng, cũng rất thỏa nguyện, hội không chậm trễ tiến độ cái gì. Trên thực tế bộ kịch này sớm định ra nhân vật nữ chính cũng không phải là Tô Vãn, đạo diễn cùng mấy cái trọng yếu diễn viên đều biết chuyện này. Lúc trước Hoàng Hiên vừa nhìn thấy Tô Vãn lúc, cứ việc mặt ngoài khách khí, nhưng trong đáy lòng hay là hoặc nhiều hoặc ít còn có một tia thành kiến. Dù sao tại ngành giải trí loại địa phương này, dựa vào lưng sau cường đại vốn liếng lực lượng không hàng đoàn làm phim, chiếm trước nhân vật sự tình nhìn mãi quen mắt, mà loại này diễn viên thường thường khuyết thiếu vững chắc biểu diễn bản lĩnh, hoặc là ưa thích đùa nghịch đại bài, hoặc là chính là diễn kỹ cứng nhắc chất phát đến làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá theo quay chụp công tác từng bước tiến lên, Tô Vãn dùng chính mình biểu hiện xuất sắc triệt để phá vỡ Hoàng Hiên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm, đã không có bày ra cao cao tại thượng tư thái, càng không có bởi vì có hậu đài chỗ dựa liền tùy ý làm vậy. Tương phản, vô luận là đối với đợi nhân viên công tác hay là hợp tác diễn viên, Tô Vãn từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn hữu lễ thái độ. Nhất là đang diễn trò phương diện, nàng cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng cùng thiên phú. Mỗi một trận đùa giỡn đều diễn dịch đến tinh tế tỉ mỉ nhập vi, sinh động tự nhiên, trên người có một loại linh tính, điểm ấy ngược lại để mọi người rất là hài lòng. Mắt thấy đạo diễn cùng Hoàng Hiên một mặt chân thành tán dương lấy Tô Vãn, Giang Thành trên khuôn mặt không tự chủ được hiện ra một vòng dáng tươi cười. Tâm ý cảm giác kỹ năng cũng không có cảm giác được bọn hắn qua loa. Có thể được đến bọn hắn như vậy chân thành tha thiết tán dương, đủ để chứng minh Tô Vãn biểu hiện sắc thực tương đương xuất sắc. Chính mình mặc dù nhưng là người có tiền, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn người này liền hội tùy ý làm vậy, không đem tác phẩm truyền hình điện ảnh coi là gì. Vẫn là câu nói kia, đối với một ít chuyện, Giang Thành có chính mình kiên trì. Bộ kịch này tại trong ấn tượng của hắn, truyền ra đằng sau tiếng vọng là 10 phần tốt. Nói thật ra, nếu như Tô Vãn diễn kỹ là A B thức, hội chỉ trừng mắt mắt ngủ. Giang Thành tuyệt đối hội không để nàng đến tham gia diễn bộ kịch này, để nàng hủy đi bộ kịch này không cho các vị thêm phiền phức là được. Hoàng Hiên diễn kỹ ta là rất xem trọng, cho nên mới hội không tiếc hết thể cầm xuống bộ kịch này đầu tư. Công ty của chúng ta nghệ thuật đợi tại các ngươi tốt như vậy đội hình bên trong, ta cũng yên tâm. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đều là người thể diện, tăng thêm Giang Thành đối với loại này chăm chú diễn kịch tốt diễn viên xác thực cũng rất có hảo cảm. Nói ra, tự nhiên cũng dễ nghe, mà lại loại lời nói khách sáo này, đối với hiện tại đối với Giang Thành tới nói, chỉ có thể nói, so hệ gì, thuận miệng liền đến, nói không nên quá thông thuận. Một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh lắng nghe bọn hắn nói chuyện với nhau Hướng Yên, giờ phút này nội tâm kinh ngạc đã khó mà ngăn chặn. Trước đó liền nghe nói qua, đang quay chụp một bộ tác phẩm truyền hình điện ảnh lúc, phía đầu tư có được tuyệt đối quyền nói chuyện, địa vị tôn sùng nhất. Theo sát phía sau chính là nhà sản xuất cùng đạo diễn. Mà trước mắt phát sinh một màn này, để Hướng Yên thật sự rõ ràng cảm thụ đến loại này quyền lực khác biệt. Giang Thành đối với đạo diễn cùng Hoàng Hiên lúc nói chuyện, bộ kia thần thái, ngữ khí hoàn toàn chính là thượng cấp đối đãi cấp dưới bộ dáng. Không biết sao, khi Hướng Yên nhìn thấy những này ngày bình thường quang mang vạn trượng các minh tinh tại Giang Thành trước mặt như vậy cẩn thận chặt chẽ lúc, nàng nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn đột nhiên đã mất đi dĩ vãng loại kia mang theo sùng bái cùng hướng tới kính lọc. Mắt thấy Hứa Nghiên nu thuận đợi ở một bên không nói gì, Tô Vãn mở miệng hỏi, "Ta vừa rồi nghe nói, ngươi muốn quay phim." Vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem, Tô Vãn thực sự không cách nào phán đoán chính xác ra Giang Thành cùng Hứa Nghiên ở giữa đến tuột cùng tồn tại như thế nào một loại quan hệ. Bởi vì có lúc, một ít quan hệ ở ngoài mặt nhìn đường đường chính chính, không có chút nào sơ hở. Nhưng là trên thực tế hai người bí mật chơi có bao nhiêu hoa, chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Liên như là chính nàng cùng Giang Thành ở giữa như thế. Cứ việc Tô Vãn trong lòng chua chua, nhưng là Tô Vãn cũng biết, Giang Thành là tuyệt đối không có khả năng không nạp tân người. Cho dù trong lòng tràn đầy ghen tị và không cam lòng, Tô Vãn cũng minh bạch, như muốn chân chính lưu lại Giang Thành tâm, chỉ dựa vào trên mặt nội tranh giành tình nhân không thể được. Loại kia ngây thơ lại thấp kém thủ đoạn, không những không cách nào thắng được Giang Thành niềm vui, ngược lại vô cùng có khả năng thu nhận hắn chán ghét cùng phản cảm. Chính mình có thể chân chính có thể tranh, đó chính là trên giường thời điểm sóng một chút, tao một chút. Nắm chặt để Giang Thành đối với mình muốn ngừng mà không được, học nhiều mấy cái tiểu kỹ xảo thôi. Nếu là không tức thời, trực tiếp chất vấn Giang Thành liên quan tới Hứa Nghiên sự tình, cũng biểu hiện ra rõ ràng ghen tuông, cái kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất cách làm. Vô luận Hứa Nghiên đến tuột cùng là Giang Thành hồng nhan chi kỷ hay là bằng hữu bình thường, chính mình giờ phút này chủ động hỏi thăm cũng thuận tiện làm việc thủ, đều coi là một phần nhân tình. Cái này rơi vào Giang Thành trong mắt, hội chỉ làm hắn cảm thấy mình khéo hiểu lòng người lại thông tình đạt lý. Mà đặt ở Hứa Nghiên trong mắt, mặc kệ là buồn nôn cũng tốt, cảm kích cũng được, cái kia tóm lại cũng là nàng chủ động mở miệng giúp nàng bận điệu. Chính mình sách dạng này lời miệng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mắt thấy Tô Vãn chủ động hỏi mình, Hứa Nghiên lần này cảm giác có chút khó mà cự tuyệt. Dù sao nàng là thật rất ưa thích Tô Vãn, mà không phải giả vờ. Hứa Nghiên có chút thẹn thùng trả lời, ta chỉ là chưa thử qua, muốn thử một chút diễn kịch là như thế nào. Chương 1304. Giang tổng rất chuyên nghiệp. Chương 1304. Giang tổng rất chuyên nghiệp. Tô Vãn nghe nói như thế sau, lập tức đưa ánh mắt về phía đạo diễn. Đạo diễn, ta nhớ được ta đằng sau có một tuần kịch, chính là tiến cung thời điểm có một tiểu cung nữ phân diễn, ta cảm thấy nàng thật thích hợp, nếu không liền để nàng đi thử một chút. Nếu Tô Vãn đều tự mình mở miệng, lại là Giang Thành người bên kia tỉnh, điểm ấy thỉnh cầu nho nhỏ đạo diễn tự nhiên hội không cự tuyệt. Không những hội không cự tuyệt, Vừa rồi hắn lần thứ nhất hỏi Hứa Nghiên thời điểm liền đã ở ngoài sáng bày ra muốn hay không cho nàng an bài một cái phần diễn, ý tứ đừng nói là một cái chỉ có mấy trận đùa giỡn tiểu cung nữ, liền xem như người đầu tư muốn cứng rắn nhét vào một cái nữ phụ nhân vật, hắn cũng là vô lực ngăn trở. Đạo diễn mỉm cười đáp lại nói, cái này đương nhiên không có vấn đề rồi. Bất quá thôi, cái này tiểu cung nữ tuy nói cũng có như vậy vài câu lời kịch, nhưng chỉnh thể phần diễn xác thực không coi là nhiều a, bằng không dạng này, ta hội giúp ngươi chọn lựa vậy một cái mặt khác thích hợp hơn nhân tuyển thế nào. Mắt thấy nhanh như vậy liền đạt được diễn viên cơ hội. Hứa Nghiên theo bản năng nhìn về hướng Giang Thành. Thời khắc này Hứa Nghiên đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Phải biết, nàng trước đó chẳng qua là thuận miệng để một câu mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy, lại nhanh chóng phát triển đến bây giờ tình trạng này. Chính mình thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được biểu diễn cơ hội. Nàng mới vừa nói lối ra thời điểm chính là một câu biểu lộ cảm xúc thôi. Hứa Nghiên không biết là, tại cái này khó phân phức tạp phồn hoa trong thế giới, rất nhiều chuyện, người bình thường cho dù dốc hết toàn lực, đụng đến đầu rơi máu chảy cũng chưa chắc có thể chạm đến, đó là bởi vì những cái kia phụ trách làm việc đám người thường thường hội bằng vào chính mình chủ quan phán đoán quyết định muốn hay không cho những người này cơ hội. Nếu như bọn hắn cho là đem cơ hội nào đó giao cho một người bình thường cũng không đáng giá. Vậy như vậy chúng ta những người bình thường này khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thu hoạch được mơ tưởng kia để cầu kỳ ngộ. Nhưng là, loại chuyện này đối với những cái kia có quyền thế người tới nói, tình huống thì hoàn toàn không giống. Chỉ cần ngươi có tiền, dù là chỉ là thuận miệng nói ra một câu trò đùa nói, người chung quanh đều hội như phụng thánh chỉ giống như khắc trong tâm khảm. Thậm chí còn có thể vắt hết óc, trăm phương ngàn kế đi đem chuyện này làm thỏa đáng. Chỉ cầu ngươi đối với hắn còn có một tia hảo cảm hoặc nhớ kỹ chính mình một chút bỏ ra. Liên lấy vị này đạo diễn trong miệng nói tới cái kia màn ảnh lắc đắc không có mấy cung nữ nhân vật tới nói. Nếu như đổi lại là đông đảo phổ thông quần chúng diễn viên, bọn hắn có lẽ cần hao phí mấy năm thời gian đi nỗ lực bính bắc cùng tranh thủ. Nhưng cuối cùng còn có tương đối lớn một bộ phận khả năng, vậy liền chính là phấn đấu đến cuối cùng cũng không có cách nào đạt được loại này phế liệu nhân vật. Nhưng là đặt ở vốn liếng bên người, bất quá là cùng tình huống của hôm nay bình thường. Thuận miệng một câu, người bên cạnh liền hội âm thầm ước đoán ra nhiều loại tâm lý nghĩ hết biện pháp cấp cho người thỏa đáng. Giang Thành khẽ hất cằm, biểu thị tán đồng nói ra, cái kia trước hết để cho nàng thử một chút đi, nàng là Bắc Vũ học viện, đại học năm 3 còn không có tốt nghiệp, khiêu vũ rất có thực lực, tướng mạo luôn vui vẻ, nhân phẩm đâu, cũng đều tốt, nếu là thử không tệ lời nói, về sau có cái gì cơ hội thích hợp, đạo diễn liền lo lắng nhiều cân nhắc nàng nghe được lời nói này, đạo diễn liên tục không ngừng gật đầu ứng thừa, trên mặt chất đầy dáng tươi cười đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Tiểu cô nương này hình tượng sắc thực phi thường xuất chúng, đợi nàng đến chúng ta chỗ này thử xong đùa giỡn đằng sau, ta lại đem nàng để cử cho ta một chút trong vòng hào hữu. Tin tưởng lấy nàng điều kiện, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội phát triển. Giang Thành mỉm cười gật đầu, không tiếp tục quá nhiều dặn dò một chút không cần thiết sự tình. Dù sao, Hứa Nghiên là hắn tự mình mang tới người, mặc kệ là có đặc thù quan hệ cũng tốt, hay là chỉ là bằng hữu bình thường. Trừ phi đạo diễn này không muốn tại một chuyến này làm, nếu không liền hội không nốc đến muốn đi quy tắc ngầm Hứa Nghiên. Một bên Hứa Nghiên lúc này đã sớm bị to lớn kinh hỉ cho lấp đầy, đây là ai? Đây chính là Hoàng Hiên cùng Tô Vãn. Một cái là thực lực phái diễn viên, một cái là ngay sau đó đại nhiệt lưu lượng hoa nhỏ. Chính mình lần thứ nhất diễn kỹ liền có thể cùng bọn hắn diễn cùng một bộ đồ giỡn, mà lại diễn xong đằng sau còn có cơ hội thứ hai. Cái này khiến nàng làm sao không kinh hỉ, làm sao không kích động. Chỉ gặp Hứa Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Nàng khẩn trương đối với đạo diễn cùng Tô Vãn nói cảm ơn liên tục nói tạ ơn đạo diễn, tạ ơn Tô Vãn tỷ, ta nhất định hội cố gắng. Hàn huyên vài câu đằng sau, Giang Thành liền giúp Hứa Nghiên mở miệng cùng Hoàng Hiên muốn chụp ảnh chung cùng mấy tấm ký tên, ngay sau đó lại đem bọn hắn đều đuổi đi, chỉ còn Tô Vãn một người cùng Hứa Nghiên tại tự chụp lấy. Cười cùng Hứa Nghiên hợp phách mấy tấm đằng sau, Tô Vãn đối với Hứa Nghiên nói ra, ngươi thật đúng là may mắn, hảo hảo đập lời nói không chừng có thể bạo hỏa. Hứa Nghiên nghe nói, cặp kia sáng tỏ như sao đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú Giang Thành, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Ngay sau đó, nàng nhu thanh thì thầm mở miệng nói, ta không có diễn qua đùa giỡn, ta hy vọng đến lúc đó ngài có thể nhiều chỉ giáo một chút. Tô Vãn học Hứa Nghiên nhìn thoáng qua Giang Thành yên tâm, không khó, đến lúc đó ta dạy cho ngươi, ngươi cảnh diễn này, mặc dù phần diễn không nhiều, nhưng là theo ta đối hí bản giải đọc, nhân vật này rất không tệ. Kỳ thật diễn kịch có đôi khi trọng yếu không phải phần diễn, mà là nhân vật có thể hay không diễn nghệ tốt, có chút nhân vật mặc dù phần diễn thiếu, nhân vật cũng lấy vui, nếu như diễn tốt, có thể trực tiếp liền để người xem nhớ kỹ ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô Vãn lần này thành khẩn mà chuyên nghiệp lời nói giống như một trận gió xuân phất qua Hứa Nghiên trái tim, khiến cho nàng nguyên bản liền 10 phần đồng đậm lòng cảm kích càng thâm hậu đứng lên. Chỉ gặp Hứa Nghiên tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt tách ra như hoa nụ cười sáng lạ. Kích động nói ra, Tô Vãn tỷ tỷ, ngươi người hảo hảo a, ta cũng không biết làm sao cảm kích ngươi. Nghe nói như thế, Tô Vãn lần nữa quay đầu nhìn về phía Giang Thành ý vị thâm trường nói tiếp, Giang đồng bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Giang Thành tự nhiên rõ ràng Tô Vãn trong lời nói thâm ý âm thầm nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Thành mở miệng hỏi, ngươi đêm nay lúc nào kết thúc công việc? Giang Thành tiếng nói vừa dứt, Tô Vãn trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ chờ mong. Thẹn thùng sau khi, hai gò má cũng nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Nàng hơi suy tư một lát, sau đó không kịp chờ đợi hồi đáp cảnh diễn này chỉ cần lại quay chụp một đầu liền có thể hoàn thành rồi, chỉ bất quá đập xong ta còn phải đi tháo trang sức cho đầu, có thể hội tốn hao một chút thời gian. Giang Thành ở trong lòng âm thầm đánh giá một chút cần thiết thời gian. Sau đó, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc đáp lại nói ân, dạng này a vậy được đi, sau khi tan việc nhớ kỹ lập tức liên hệ ta, ta bên này có một ít liên quan tới làm việc phương diện việc, muốn cùng ngươi cẩn thận kết nối một chút. Nghe được kết nối cái từ này lúc, Tô Vãn thân thể không tự chủ được run rẩy một chút ổn ổn thân thể đằng sau, một loại cảm giác khác thường cấp tốc truyền khắp toàn thân. Nói như vậy, Giang Thành cùng Hứa Nghiên hẳn là còn không có cái gì thực tế tính quan hệ. Dù sao nếu là có, Giang Thành không có khả năng mang theo nàng tới, lại hẹn mình đi qua kết nối. Nghĩ như vậy, Tô Vãn đôi mắt đẹp như mặt nước lưu chuyển ôn nhu nói, tốt lắm, ta đã biết, ta hội mau chóng. Giờ này khắc này, tại Hứa Nghiên ở sâu trong nội tâm ba, ta vẫn cho là giống ngài như vậy sớm đã thực hiện tự do tài chính nhân sĩ thành công, hẳn là không cần như vậy phấn đấu mới đối, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới ngài vậy mà cũng cần thường xuyên thức đêm làm việc đâu. Tô Vãn chính là mình quý nhân. Tăng thêm nàng bộ này thực tình giúp mình bộ dáng 10 phần chính trực. Căn bản là không có để nàng liên tưởng đến Tô Vãn cùng Giang Thành ở giữa có cái gì không giống bình thường quan hệ. Hứa Nghiên mở miệng nói, nghe nói lại hủy đi trang phát đều muốn rất muộn à, còn phải làm việc à, cái này khổ cực như vậy. Tô Vãn nghe vậy cười khanh khách trả lời, đúng vậy à, không có cách nào, Giang Đồng chính là như thế chuyên nghiệp, hắn thường xuyên thức đêm công tác. Mà lại có đôi khi, một làm đó chính là làm một đêm. Hứa Nghiên nghe xong, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Giang Thành vị trí hoa, ta còn tưởng rằng giống như ngươi thực hiện tự do tài chính người đã không cần phấn đấu đâu, thật không nghĩ tới còn muốn thức đêm. Hứa Nghiên nói xong, Giang Thành giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Tô Vãn không có cách nào, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chính là có đôi khi ngươi ngừng suy nghĩ bên dưới, người khác cũng không nguyện ý. Lời nói này xong, Tô Vãn kém chút liền muốn hờn dỗi lên tiếng mỗi lần đều cầu ngươi dừng lại, ngươi nghe qua một lần. Lời đến quẹ miệng, Tô Vãn chỉ có thể khẩn cấp dừng lại. Chương 1305. Coi trọng nàng thân này của Tơ Ly đi. Chương 1305. Coi trọng nàng thân này của Tơ Ly đi. Tô Vãn ngạnh sinh sinh mà đem nuốt về trong bụng, khẩn cấp ngừng lời nói. Trên mặt hờn dỗi chi sắc, đối với Giang Thành ỏn ẻ nói, vậy cũng đúng, Giang Đồng vất vả. Đoán chừng đêm nay lại là một cái đêm không ngủ đâu. Nói đi, vẫn không quên nhẹ nhàng chớp động cặp kia ngập nước mắt to, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đều là phong tình vạn trùng. Nhìn xem Tô Vãn cái này không kiêng kỵ như vậy, khoe khoang phong tao bộ dáng. Giang Thành trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng lại nội tâm không nhịn được thầm mắng một tiếng yêu tinh, âm thầm hoạt động một chút phần tay động tác, ánh mắt thuận Tô Vãn thân hình từ trên hướng xuống chậm rãi đảo qua. Ngay sau đó nói ra, được chưa, đồ vật cho ngươi đưa đến, đúng rồi, ngươi cái này trang dung hẳn là thật đơn giản, không cần gỡ quá lâu đi. Mắt thấy Giang Thành ngón tay ám xoa xoa sự xuất thêm dây leo đầu ngón tay, thì ánh mắt kia phảng phất mang theo như thực chất, từng tấc lướt qua thân thể của mình, Tô Vãn không tự chủ được cảm thấy run rẩy một hồi. Sườn xám dưới đáy hai chân lập tức cảm thấy có chút như nhũ ra. Hồi lâu không thấy Giang Thành, nàng cũng không phải là không muốn. Thời điểm bận rộn còn tốt, đầu hơi dính giường liền trực tiếp đã ngủ. Liền sợ lúc ngừng lại Giang Thành không ở bên người. Loại thời điểm kia còn trách khó chịu. Tô Vãn lập tức liền hiểu Giang Thành ý tứ, đây là coi trọng nàng thân này của Tơ Ly Điền, đúng à, loại này niên đại đùa giỡn so đập phim cổ trang muốn nhẹ nhõm một chút, tháo trang sức tạo cũng rất nhanh. Tô Vãn một bên nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tiểu nộn gương mặt, một bên cười nói tự nhiên nói tiếp, các loại bộ kịch này đập xong về sau nha, ta lập tức liền phải tiến tổ đi đập phim cổ trang đi, đến lúc đó hội gỡ liền phiền toái. Gặp Tô Vãn đối với mình dí dỏm trừng mắt nhìn, Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, đây là ám chỉ mình tới thời điểm có thể chờ mong nàng một bộ kế làn ra ý tứ sao? Thu hồi ánh mắt, áp xuống tới cơn tức trong đầu. Mắt thấy tại bên ngoài này không có khả năng trực tiếp đánh Tô Vãn cái mông, Giang Thành tức giận khoát tay áo, đi, vậy ngươi lập đi, ta liền đi trước. Nhìn xem Tô Vãn đối với Giang Thành biểu lộ, Hứa Nghiên nguyên bản còn dâng lên một chút tin trên mạng ý nghĩ. Nhưng là Giang Thành cái này tức giận bộ dáng, lập tức bỏ đi Hứa Nghiên ý nghĩ. Mắt thấy Giang Thành mang theo Hứa Nghiên liền muốn rời khỏi. Một mực tại bên cạnh bận trước bận sau, giả bộ như 10 phần bận rộn đạo diễn đột nhiên một cái bước xa lao đến, cười rạng rỡ đón lấy hai người bọn họ, cũng cẩn thận từng ly từng tí hộ tống Giang Thành cùng Hứa Nghiên hướng phía cửa ra vào đi đến. Giang Thành thấy thế mở miệng nói ra, năm nay Tết xuân còn muốn quay chụp sao? Trước đó liền nghe Tô Vãn nói qua, có chút kịch bản vì đổi tiến độ, tiết kiệm chi phí đại mãi mãi 30 đều tại khởi động máy. Mắt thấy đầu tư của mình thương hỏi như vậy, đạo diễn trong lòng không khỏi siết chặt. Trong nháy mắt liền hiểu lầm Giang Thành trong lời nói chân thực ý đồ. Một mặt định hót nói ra, hai ngày này chúng ta tại kinh đô đem nên đập đều đập xong sau đâu, bên này đã không có thích hợp quay chụp tràng cảnh rồi, sau đó dựa theo kế hoạch, chúng ta hội ngựa không dừng vó chạy tới Đại Liên bên kia tiếp tục quay phim mới. Chỉ bất quá trước mắt Đại Liên bên kia tràng cảnh dựng làm việc vẫn tồn tại một phần nhỏ chưa hoàn thành, chúng ta có thể đi suốt đêm đi qua, đến lúc đó Tết xuân thời điểm, ngay tại dựng tốt những cái kia trước đập. Nghe đến đó, nguyên bản một mực hai tay nhàn nhã cắm ở trong túi Giang Thành chậm rãi đưa tay rút ra. Hơi nhíu lên lông mày, trên mặt nghi ngờ hỏi ngược lại, cứ như vậy đuổi tiến độ. Đạo diễn vội vàng cười theo giải thích nói, này cũng không phải, bất quá thôi, cái này đập nhanh lên, chi phí cũng ít một chút. Nếu như không đổi tiến độ lời nói, cái kia Tết xuân trong lúc đó dứt khoát cũng đừng đập, mọi người cũng tốt đều nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Cũng không phải Giang Thành là những này diễn viên cân nhắc. Nguyên bản là cái cao thu nhập ngành nghề. Cầm mấy ngàn mấy vạn cả tiệc, ăn ít mấy trận cơm tất nhiên ngược lại là không tới phiên lòng người đau đây đối với đại bộ phận dựa vào Tết xuân ngày nghỉ lễ linh gấp 3 tiền lương phần lớn làm việc đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ bất quá Giang Thành hỏa khí vừa mới bị Tô Vãn vung lên đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày thôi. Mắt thấy Giang Thành nói như vậy, cái kia đạo diễn liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Bên ngoài đều tại điên truyền Tô Vãn là tinh thần tổng giám đốc nữ nhân. Mặc dù rất nhiều fan hâm mộ dẫn đầu bác bỏ tin đồn, nhưng là người trong nghề người nào không biết. Năm đó Tô Vãn Mỹ bạo hỏa thời điểm, Giang Thành liền nện tiền nện cho Lâm Như. Từ sáng tạo lập tinh thần giải trí đến nay, trong công ty tuyệt đại bộ phận chất lượng tốt tài nguyên cơ hồ đều không ngoại lệ toàn bộ chút xuống tại Tô Vãn trên người một người. Ngắn ngủi bất quá nửa năm thời gian, Tô Vãn ở trong nước dân chúng bên trong nhân khí liền như là giống như hỏa tiễn kịch liệt kéo lên. Các loại marketing video cùng tuyên truyền thông bản thảo phô thiên cái địa mà đến. Trên mạng đều là khen ngợi một lần, những này tất cả đều là dùng tiền ném ra tới. Giang Thành hiện tại nói như vậy, không phải liền là đau lòng nữ nhân của mình sao? Chỉ gặp cái kia đạo diễn lập tức gật đầu, đúng đúng đúng. Sau đó Tết Xuân trong lúc đó đều không có Tô tiểu thư phần diễn, hôm nay đập xong sau nàng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, đạo diễn lại nghĩ tới mới vừa rồi còn nói an bài Hứa Nghiên sự tình, lập tức nói ra, đúng rồi, còn có Hứa tiểu thư đùa giỡn, ngươi xem xuống gần nhất lúc nào có rảnh, có thể sớm an bài ngươi đùa giỡn trước đập, dạng này khai giảng hội không chậm trễ học tập. Chương 1306. Đây là ý gì? Chương 1306, đây là ý gì? Hứa Nghiên nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói tạ. Thật thật thực nhìn thấy cảnh tượng như thế này, thời điểm nàng cảm thấy vẫn có một ít tiêu tan cảm giác. Một màn này đơn giản như bạn học trong trường đức cao vọng trọng giảng dạy, vậy mà đối với mình học sinh cũng đúng, túi đầu không lưng, còn đem hết khả năng tỉ mỉ an bài cũng báo cáo làm việc bình thường làm cho người khó có thể tin. Hai lần trước gặp mặt, Hứa Nghiên nhìn thấy đều là Giang Thành làm một tên siêu cấp nhà phú hào đời thứ hai tử đệ phát tán ra loại kia trương dương cùng hào khí. Có thể hôm nay gặp mặt, Giang Thành toàn thân cao thấp đều là tràn ngập một loại thành thục ổn trọng lại ngồi ở vị trí cao người đặc hữu khí chất. Nhất là tại đối mặt những kia tuổi tác so với hắn đại suất nhiều gấp mấy lần nổi danh đạo diễn cùng thâm niên các diễn viên lúc. Giang Thành triển hiện ra tư thái chẳng những không hề nửa phần ngây ngô non nớt chi ý, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện, tràn đầy tự tin. Con trẻ như vậy có triển vọng, anh tuấn tiêu sái mà thận trọng cao quý bá đạo tổng giám đốc hình tượng đúng vậy chính là những cái kia tiểu thuyết tình cảm bên trong bị cụ tượng hóa sau hoàn mỹ nhân vật nam chính a. Nhìn xem gần trong gang tấc Giang Thành, Hứa Nghiên cảm giác mình lúc này bị mê có chút chóng mặt. Trên đường trở về, Hứa Nghiên con mắt cơ hồ không hề rời đi quá điện thoại di động màn hình. Ngón tay càng không ngừng tại tỉ muội trong nhóm cùng Giang Sơ Nhiên bọn người trao đổi. Kỹ càng miêu tả tối nay cái kia làm cho người rung động không thôi chẳng cảnh. Trừ tại trong trò chuyện nhóm sinh động bên ngoài, thời gian còn lại đều đang tiến hành con rùa niệm kinh, đây là khuê mật nam nhân, đây là khuê mật nam nhân, không đối, không đối, ta không ta có nghe hay không. Đem Hứa Nghiên đưa đến Thẩm Song lầu trọ bên dưới đằng sau. Hứa Nghiên hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc cùng tâm tình, sau đó vẻ mặt thành thật lại trịnh trọng kỳ sự chuyển hướng Giang Thành. Giang Thành, đêm nay cảm ơn ngươi, ta trên đường đi suy nghĩ thật lâu, ta biết hiện tại ta trừ chân thành nói cảm tạ bên ngoài, còn lại tựa hồ có chút không làm được, nhưng là ta là thật rất cảm tạ ngươi đêm nay trợ giúp. Đúng lúc này, Giang Thành trong lòng lại là một trận cuộn cuộn. Mới vừa rồi bị Tô Vãn vung lên hỏa khí còn không có chỉnh ra đến. Lúc này nghe được loại lời này, Giang Thành thật muốn gọi thẳng một tiếng, ta hỏa khí rất lớn a, muốn cảm giác tiết liền hung hăng chính mình ngồi lên đến. Tiết tại trên người của ta. Chỉ gặp Giang Thành không nói một lời nhìn mình chằm chằm, Hứa Nghiên tâm trong nháy mắt hoảng loạn. Nàng bén nhạy phát giác được Giang Thành nhìn về phía mình ánh mắt không giống bình thường, cái kia tuyệt không phải phổ thông nhìn chăm chú ánh mắt ấy, giống như một đầu đói khát mãnh thú chăm chú tập trung vào nó con ngồi bình thường, tràn đầy mãnh liệt tính công kích cùng tham muốn giữ lấy. Phản phất chỉ cần lại nhiều nhìn một giây đồng hồ, là hắn có thể giống hổ đói vồ mồi một dạng đem chính mình ăn sống nuốt tươi, ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Hứa Nghiên trái tim không tự chủ được bắt đầu điên cuồng loạn động, giống như là có một cái mai con bị hoảng sợ tại trong lồng ngực mạnh mẽ đâm tới. Loại này tim đập rộn lên cảm giác để nàng hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cái này a, Giang Thành rốt cuộc là ý gì đâu? Hai người đối mặt ngắn ngủi vài giây đồng hồ đằng sau, Hứa Nghiên rốt cuộc không chịu nổi như vậy ánh mắt nóng bỏng, dẫn đầu thua trận, cấp tốc rời đi ánh mắt. Hai tay của nàng có vẻ hơi bối rối luống cuống, há miệng run rẩy đi mở ra trên người dây an toàn. Một bên giải ra, trong miệng còn lắp bắp nói chuyện, tạ. Cảm ơn ngươi a. Ta trước hết xuống xe, chờ lần sau có cơ hội nhất định mời ngươi ăn cơm. Lời còn chưa dứt, Hứa Nghiên tựa như cùng một con thỏ con bị giật mình giống như, vội vàng mở cửa xe, cũng không quay đầu lại hướng phía trước chạy như bay, chỉ để lại một cái hơi có vẻ chật vật bóng lưng. Nhìn qua Hứa Nghiên chạy chối chết thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt, Giang Thành một mực căng thẳng thần kinh lúc này mới thoáng đã thả lỏng một chút. Có chút giật ra khóe miệng, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, một cước đạp xuống chân ga, ô tô như mũi tên rời cùng mau chóng bay đi. Chương 1307. Đến có người bồi tiếp rút mới có ý tứ. Chương 1307, đến có người bồi tiếp rút mới có ý tứ. Hứa Nghiên kéo lấy hơi có vẻ hốt hoảng bộ pháp trở lại Thẩm Song nhà trọ. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy Giang Sơ Nhiên cùng Thẩm Song hai người vốn tại phòng khách trên ghế salon nói chuyện. Gặp Hứa Nghiên hội hai người lập tức một mặt mong đợi cầm qua Hứa Nghiên điện thoại. Nhìn xem Hứa Nghiên cùng Tô Vãn cùng Lôi Giá Ưng chụp ảnh chung. Hai nữ cái kia hâm mộ thần sắc đơn giản muốn tràn ra màn hình. Gương mặt đều bởi vì cố này hâm mộ sức lực trở nên chua chua. Hứa Nghiên, ngươi cũng quá may mắn. Thẩm Song Văn cũng ở một bên phụ họa, liên tục gật đầu chính là, ảnh chụp này nếu là phát ra ngoài, không được để trường học chúng ta người đều hâm mộ chết. Bất quá mặc dù hâm mộ Hứa Nghiên có thể cùng Minh Tinh chụp ảnh chung, nhưng là cảm khái vài câu đằng sau đột nhiên lại biến thành Hứa Nghiên cùng Thẩm Song 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 hâm mộ Giang Sơ Nhiên sơ nhưng, ngươi mới thật sự là may mắn, ngươi cũng không biết, vừa rồi ta tại Sở Tiêu Điêu, cái kia đạo diễn còn có những cái kia diễn viên nhìn thấy Giang Thành bộ kia làm tiểu đệ thấp dáng vẻ, đơn giản tuyệt, nói chuyện đều cẩn thận, nhưng cái kia diễn viên càng là từng cái thở mạnh cũng không dám. Giang Thành hướng chỗ ấy vừa đứng, khí chàng trực tiếp liền đem bọn hắn cho nghiền ép. Hứa Nghiên lời nói này xong, Thẩm Song thanh háng giọng, nghiêm trang mở miệng cụ cụ, "Sơ Nhưng, mặc dù ta trước đó nói qua không giao bạn trai, muốn một lòng gây sự nghiệp, nhưng là ngươi bạn trai này ngại hay không chia sẻ một chút ta? Ngươi yên tâm, nếu là ta có thể thành công đem Giang Thành cầm xuống, sau khi thành công, ngươi làm lớn, ta làm tiểu, ta tuyệt đối hội không tranh với ngươi. Ta liền muốn cảm thụ một chút cùng người ưu tú như vậy cùng một chỗ là cảm giác gì." Mắt thấy Thẩm Song song tay chắp tay trước ngực, làm ra một bộ xin nhờ dáng vẻ, Giang Sơ Nhiên lập tức có chút dở khóc dở cười. Trực tiếp trả lời, "Có thể là có thể, nhưng là song song, ta cảm thấy ngươi cơ hội không lớn." Nghe được Giang Sơ Nhiên trực tiếp như vậy trả lời, Thẩm Song nguyên bản mong đợi thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy không phục. Chỉ gặp nàng hai tay nắm tay, ma quyền sát trưởng đứng lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, làm ra một bộ tức giận bộ dáng, lên giọng chất vấn tiểu nhân: "Nhưng ngươi đây là ý gì? Hôm nay ta cũng đã nói, trở về muốn đem Hướng Nghiên đánh trúng sữa dòng nước, may mắn nàng thức thời, cho ta muốn tới cái này hai tấm ký tên, hôm nay ta liền tạm thời buông tha nàng, hiện tại, ngươi có phải hay không muốn thay nàng đón lấy trận đánh này?" A. Mắt thấy Giang Sơ Nhiên nún nún vai đối với mình uy hiếp tựa hồ không có chút nào sợ sệt dáng vẻ. Thẩm Song lập tức trực tiếp đứng dậy cưỡi tại Giang Sơ Nhiên trên thân. Nàng hai tay trên không trung lung tung quơ, hung tợn hướng phía Giang Sơ Nhiên cào lên ngứa đến. Mỗi một cái đều tinh chuẩn đâm trúng Giang Sơ Nhiên ngứa thịt. Giang Sơ Nhiên bị cào đến cười ha ha, thân thể càng không ngừng dãy rủa muốn né tránh. Một bên tránh một bên bất đắc dĩ nói ra: "Không phải à, ta nói chính là lời nói thật, Nghiên Nghiên, nhanh cứu ta, giang hồ cứu cấp a." Nhìn xem chính mình hai cái khuê mật đùa giỡn, Hứa Nghiên buồn cười khuyên can đi: "Song tỷ, đừng đem nàng cho đánh cho tàn phế, ta còn muốn chỉ về phía nàng bạn trai mặt mũi giới thiệu cho ta làm việc đâu." Thẩm Song thuận Hứa Nghiên căng ngăn, thứ Giang Sơ Nhiên trên thân đứng lên, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt giảo hoạt, ngay sau đó nhếch miệng. Một bụng ý đồ xấu nàng cố ý không phục nói: "Ta không được, cái kia Hứa Nghiên đâu? Hứa Nghiên nhưng so với ta đẹp mắt nhiều đi, đều là tỉ muội, đồ tốt muốn chia sẻ, ngươi nói, Hứa Nghiên được hay không?" Nghe được Thẩm Song lời này, Giang Sơ Nhiên nghiêm túc nhìn về hướng Hứa Nghiên. Nàng có chút nheo mắt lại, giống như là đang thẩm vấn xem lại như là đang suy tư. Sau một lát, ngữ khí bình thản nhưng lại chắc chắn nói: "Hứa Nghiên hẳn là có thể." Nghe được Giang Sơ Nhiên câu trả lời này, Thẩm Song trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Con mắt trừng đến căng tròn, hai tay hưng phấn mà vớt, lập tức ồn ào đạo: "Nghiên Nghiên, ngươi có nghe hay không? Nhân sinh chuyển hướng chính là chỗ này, ngươi nhưng phải hảo hảo nắm chắc." Hứa Nghiên nghe nói như thế, ánh mắt cũng không tự giác né tránh một chút, hiển nhiên có chút chột dạ. Nhưng nàng rất nhanh trên cái miệng của nàng cũng đi theo nói đùa. Thanh âm mang theo vài phần mềm nhu cùng dí dỏm: "Thật sao? Cầu Thu Lưu, ta cùng song song một dạng, nhất định hội yên lặng, làm tiểu đỡ thấp, sau khi chuyện thành công tất cả đều nghe ngươi." Ba người ở giữa tình cảm phi thường tốt, cho nên mười phần lái nổi trò đùa. Giang Sơ Nhiên cười cười: "Hai ngày trước ngươi không phải thử qua, loại chuyện này chỉ có thể chính ngươi cố gắng, ta có thể giúp không ngươi." Thẩm Song Văn nói, trực tiếp hai tay bắt lấy Hứa Nghiên bộ ngực đùa giỡn nói ra: "Nghiên Nghiên, ta dạy cho ngươi, lần trước ngươi bên trên chân liền vô dụng, nghe tỉ, lần sau ngươi liền trực tiếp ưỡn ngực, liền ngươi đôi này ngực, nam thấy được đều muốn bắt mấy cái." Mắt thấy Hứa Nghiên còn nói loại này một câu hai ý nghĩa lời nói, hai nữ lập tức liền đỏ bừng mặt: "Song tỷ, ngươi nói chuyện làm sao như vậy lưu manh đâu? Chính là mắc cỡ chết được." Gặp hai nữ lại bắt đầu, Thẩm Song làm ra một bộ hổ nương môn dáng vẻ về đối nói: "Hai người các ngươi nghĩ chỗ nào đi, ta nói chính là bắt mấy cái, không phải bắt hắn mấy cái." "A Song tỷ, ngươi cũng đừng lại nói." Trở lại hậu hải tứ hợp viện đằng sau, Giang Thành nhanh chóng vọt lên một cái thoải mái tắm nước nóng. Ngay sau đó vẹn vẹn bọc một đầu khăn mặt tùy ý nằm ở trên giường. Mở ra uy tín đằng sau, nhìn xem mấy cái chưa đọc tin tức. Những tin tức này đã tất cả đều là hơn 2 giờ trước đó. Không thể không nói, nữ nhân bên cạnh hắn đều rất hiểu chuyện. Chưa từng xuất hiện loại kia không trở về tin tức liền tin hơi thở đánh nổ tình huống ấn mở Chu Dĩnh tin tức. Gặp nàng cho mình mấy cái trong nhà bố trí video. Khi hắn ấn mở cái thứ 2 video lúc, trong tấm hình bên cạnh xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, đó là Phương Viện ngay tại làm yoga kéo duỗi mặt bên. Một thân bó sát người yoga phục, hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia luyện chuyển dáng người đường cong. Nàng hơi vểnh mặt lên, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống tại phía sau lưng nàng. Nếu không phải đập video thời điểm có Chu Dĩnh cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe thỉnh thoảng vang lên, Giang Thành đều muốn coi là trong tấm hình làm yoga chính là Chu Dĩnh. Phương Viện cùng Chu Dĩnh tại một ít góc độ bên dưới, thật là giống nhau như lúc. Nhìn Giang Thành trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần. "Giang Thành, bà bối, mới từ bên ngoài trở về, năm nay ăn Tết chuẩn bị làm sao sống?" "Chu Dĩnh, những năm qua đều muốn đi cậu của ta nhà, năm nay rốt cục không cần đi, thật vui vẻ à." "Chu Dĩnh, ta cũng đã hẹn Trung Sở Hy mấy người các nàng tới ra ngoài dạ phố, mẹ ta cũng muốn đi tìm hắn khuê mật dạ phố." "Chu Dĩnh, năm nay cảm giác không có gì bực mình sự tình, rất hòa hài." Chu Dĩnh liên tục phát rất nhiều cái tin, nhìn ra được tâm tình rất tốt. "Giang Thành, ân, năm mới thời điểm ta hội trở về một chuyến, đến lúc đó cùng ngươi đi chơi." "Chu Dĩnh, ngươi muốn trở về?" "Giang Thành, công ty của ba ta muốn chính thức giao cho ta, công ty của bọn hắn hàng năm đều hội xử lý khởi công tiệc rượu, xin mời người của công ty ăn cơm, đến lúc đó ta trở về một chuyến." Cùng một đám muội tử tao hàn huyên một lúc sau, Giang Thành liền mặc lên một kiện áo ngủ hướng phòng khách phương hướng đi đến. Tứ hợp viện hành lang bên trong ánh đèn mờ nhạt mà nhu hòa. Dưới chân gạch xanh mặt đất bị tuế nguyệt rèn luyện được bóng loáng ôn nhuận. Giang Thành đi đến ghế bành trước, hai tay chống lấy cái ghế lan can, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cả người liền lười biếng rơi vào trong ghế, ánh mắt có chút chạy không, phản phất tại hưởng thụ này nháy mắt yên tĩnh. Đúng lúc này, một trận thanh thúy êm thai cạch 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 giày cao gót âm thanh từ đằng xa truyền đến. Tại cái này an tĩnh trong phòng khách lộ ra đặc biệt rõ ràng. Giang Thành có chút nghiêng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp Tô Vãn xuất hiện nghiên cứu cánh cửa trước, ánh đèn dịu dịu từ phía sau của nàng bay tới, đưa nàng thân ảnh hoàn mỹ phát họa ra đến. Thân hình của nàng vốn là cao gầy uyển chuyển, giờ khắc này ở ánh đèn chiếu rọi, càng lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhìn thấy Giang Thành trong nháy mắt, Tô Vãn nàng vốn là muốn mở miệng cảm khái tòa tứ hợp viện này rộng lớn cùng trang nhã. Nhưng khi ánh mắt của nàng vượt qua nghiên cứu cánh cửa, rơi vào trong phòng khách Giang Thành trên thân lúc, những cái kia lời chuẩn bị xong ngữ liền giống bị một bàn tay vô hình sinh sinh ngăn chặn tiết hầu. Một chữ cũng nói không ra ngoài. Màu xám đậm áo choàng tắm cổ áo có chút mở rộng ra, lộ ra một mảnh rắn chắc mà tràn ngập lực lượng cảm giác lồng ngực. Dây kia đầu rõ ràng cơ bắp tại dưới ánh đèn ẩn ẩn có thể thấy được, phảng phất là một kiện tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật. Không có chải vớt tóc có chút lộn xộn, nhưng lại không mất một loại tùy tính mỹ cảm. Ngồi tại trên ghế bành tư thái mười phần nhàn tản, Chỉ có như vậy tư thái, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh tự phụ khí chất, tựa như là từ dân quốc trong bức họa đi ra thế gia công tử. Mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một cái lơ đạng ánh mắt, đều tản ra phong nhã cùng ung dung khí tức. Tô Vạn ánh mắt không tựa như bị một cỗ vô hình từ lực hấp dẫn lấy bình thường, cũng không còn cách nào rời đi. Nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình có chút tăng tốc, nguyên bản bình ổn hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly. Nàng liền như thế ngơ ngác đứng tại nghiên cứu cánh cửa trước, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Phát giác được ánh mắt của nàng, Giang Thành khẽ môi có chút câu lên, lộ ra một vòng như có như không ý cười. Hắn giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngắc ngắc, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, làm sao không tiến bảo. Bên ngoài lạnh. Nghe được Giang Thành thanh âm, Tô Vãn lúc này mới từ cái kia ngắn ngủi trong thất thần chậm rãi lấy lại tinh thần. Cái kia trong suốt trong đôi mắt, còn lưu lại một tia chưa tan hết mờ mịt. Gương mặt lại giống như là bị trong ngày xuân một vòng dáng mây nhiễm lên sắc thái, có chút nổi lên động lòng người đỏ mặt. Vô ý thức khẽ cắn từng cái môi, nàng hít sâu một hơi, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi cất bước đi vào trong nhà. Thân thể của nàng có chút vặn mèo, phản phất cùng trong không khí vô hình vận luật phù hợp với nhau. Mỗi một cái động tác đều vừa đúng, cũng không lộ ra quá trương dương, lại tràn đầy vô tận mị lực. Mỗi một bước đều giống như đang diễn dịch lấy một bài ưu nhã chương nhạc, dáng dấp hiểu điệu, mang theo một loại không nói ra được vật vị. Trên thân món kia mới đổi màu xanh sẫm bó sát người sờn sám, tựa như một kiện tạo hình tỉ mỉ tác phẩm nghệ thuật, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến. Sườn sám sợi tổng hợp là loại kia tinh tế tỉ mỉ mà có chất cảm giác tơ lụa, xuyên nhanh bên trên tại ánh đèn chiếu rọi, lóe ra ánh sáng yếu ớt chạch, phản phất ẩn chứa vô tận cố sự. Sườn sám cắt xén cực kỳ khảo cứu, cao xẻ tà thiết kế để nàng hai chân thon dài như ẩn như hiện, thăng thêm mấy phần gợi cảm cùng thần bí. Hai tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên một đầu màu tuyết trắng lông xù hành phi trên vai áo choàng mềm mại cùng nàng da thịt trắng loáng tương ánh thành huy, lộ ra đặc biệt cao quý trang nhã. Phục cổ trang dung đẹp đẽ mà không trương dương. Chúng ta chơi môi đỏ khẽ mí môi, nhãn tuyến có chút nhíu lên, mang theo vài phần vũ mị cùng phong tình. Tóc dài đen nhánh cuộn thành một cái phục cổ búi tóc. Mấy sợi toái phát tùy ý rủ xuống bên thai bờ, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng cùng ôn nhu. Trên vành thai mang theo một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, tản mát ra ôn nhuận quang trạch đi đến Giang Thành bên người lúc, chỉ gặp nàng thân thể hơi hơi nghiêng. Cả người liền đặt mông trực tiếp ngồi xuống Giang Thành bên cạnh, động tác nhìn như tùy ý nhưng lại mang theo một loại khác phong tình. Ngay sau đó, Tô Vãn đưa tay luồn vào chính mình dẫn theo phục cổ túi sách bên trong. Lục lọi một lát, sau đó lấy ra một bao dân quốc thời kỳ thuốc lá điếu thuốc kia đóng gói phong cách cổ xưa mà trang nhã, in một chút ấu vàng giả thượng hải phong tình vẽ. Phảng phất là thời gian đơn ký. Tô Vãn duỗi ra nàng cái kia tinh tế ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng khoác lên khói bao bên trên, sau đó chậm rãi rút ra một điếu thuốc lá, động tác ưu nhã mà thành thạo đem điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay. Sau đó, một tay khác lại từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Cái kia bật lửa sắc ngoài là đồng thau chất liệu, tạo hình đồng dạng phục cổ. Tô Vãn nhẹ nhàng mở ra bật lửa cái nắp, đùng một tiếng, ngọn lửa trong nháy mắt lùa lên. Cái kia nhảy vọt ngọn lửa chiếu rọi tại nàng đẹp đẽ trên gương mặt, lộ ra trên mặt màu da càng thêm trắng non như ngọc, ngũ quan cũng càng thêm lập thể rõ ràng. Có chút túi đầu xuống, đem điếu thuốc xích lại gần ngọn lửa, nhẹ nhàng chuyển động thuốc lá. Chỉ chốc lát sau, thuốc lá liền bị nhét lửa. Một sợi nhàn nhạt sương mù từ môi của nàng ở giữa lượn lờ dâng lên. Môi đỏ khẽ mở, như là cánh hoa có chút nở rộ, phun ra một sợi nhàn nhạt sương mù. Sương mù ở trong không khí chậm rãi phiêu tán, Tô Vãn trong ánh mắt mang theo vài phần lười biếng cùng vũ mị. Phản phất trong nháy mắt xuyên việt về cái kia ngập trong vàng son cũ Thượng Hải, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy phong tình. Ngước mắt nhìn về phía Giang Thành, ánh mắt kia như là xuân thủy giống như ôn nhu mà mang theo vài phần liêu nhân ý vị. Tô Vãn nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, trên người nàng tản ra một loại cũ Thượng Hải vật vị. Có chút ngẩng đầu, ngữ khí mềm mại mà mang theo vài phần trêu chọc nói, Giang thiếu gia, khói này thế nhưng là ta phí hết tâm tư từ gia Thượng Hải mang tới, không biết ngài có thể nể mặt, theo giúp ta rút một cây. Nàng vừa nói, một bên đem trong tay thuốc lá đưa về phía Giang Thành, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Mắt thấy Tô Vãn trong lúc bất chợt tại trên người mình diễn đứng lên, Giang Thành cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm quan mang. Giang Thành nhìn xem tựa ở bên cạnh mình Tô Vãn, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp, diễn kỹ này, cái này đầu nhập trạng thái, so với cái kia mấy vạn đồng tiền hội sở trong kia chút sức sẹo nhân vật đóng vai rất thật hơn nhiều. Trang phục này trạng thái này, để Giang Thành không khỏi một trận kích động. Gặp Giang Thành có chút túi đầu xích lại gần, Tô Vãn trong ánh mắt hiện lên một tia an ý, nàng cái kia trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động, cầm trong tay thiêu đốt lên thuốc lá bỏ vào Giang Thành trong miệng. Giang Thành túi đầu nhẹ nhàng hít một hơi, tiếp lấy chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Sương khói kia ở trước mặt của hắn tạo thành một cái nho nhỏ vòng tròn, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết tán ánh mắt, nhưng thủy chung không hề rời đi Tô Vãn. Tô tiểu thư quả nhiên là cái hiểu phong tình người, ngay cả khói đều chú ý như thế, bạc hạ vị. Tô Vãn khẽ cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cái kia bộ ngực đầy đặn trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng sát qua Giang Thành cánh tay, mang đến một trận ấm áp xúc cảm, nguyên bản ta hội không rút, bất quá nhân vật cần, cho nên học được một chút, bất quá học xong, ta cũng không quá ưa thích, nhưng là hiện tại ta mới biết được. Thứ này a, đến có người bồi tiếp rút mới có ý tứ. Chương 1308. Diễn không nổi nữa. Chương 1308. Diễn không nổi nữa. Nhìn xem Tô Vãn đem chính mình vừa rồi rút qua ngậm lấy, lại nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi nước hoa, hỗn hợp có thuốc lá khí tức, lại có loại không nói ra được dụ hoặc. Tô Vãn trêu chọc lập tức để Giang Thành cắn chặt răng hàm. Diễn không nổi nữa. Cái đồ chơi này ai muốn diễn ai diễn. Hai tay cũng bắt đầu không ở yên vậy cũng không, có nhiều thứ một người rút lộ ra đơn điệu chút, giống bây giờ, ngươi rút một chút, ta rút một chút, rất nhanh liền xong việc. Vội vàng không kịp chuẩn bị xe để Tô Vãn thật vất vả tỉ mỉ duy trì lên cái kia cố cảm xúc cùng không khí lập tức có chút băng rơi. Tô Vãn cầm khói ngón tay lập tức có chút run rẩy một chút. Nàng là thật có chút phục đang yên đang lành hút thuốc, làm sao tại Giang Thành trong miệng cũng có chút biến vị mà. Mặc dù trang cảnh bị Giang Thành lời kịch làm sập, nhưng là làm một cái diễn viên chuyên nghiệp, nàng hay là nhịn xuống muốn đánh Giang Thành xúc động ở trong lòng yên lặng làm mấy cái hít sâu, cố gắng đem cái kia cố muốn buộc phát xúc động ngạnh sinh sinh ép xuống. Khắc chế nét mặt của mình bắt đầu hướng xuống diễn. Dù sao nàng cố ý không tháo trang sức, nhanh chóng tắm một cái, đổi một kiện quần áo mới chính là cho Giang Thành tươi mới cảm giác điều chỉnh một chút cảm xúc đằng sau, lần nữa hít một hơi khói. Ngay sau đó đem điếu thuốc hướng trên bàn cái gạt tàn thuốc nhấn đi. Chậm rãi nổ một ngụm vòng khói đằng sau. Tô Vãn ngược lại càng thêm lớn gan tới gần hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay của hắn, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc Giang thiếu gia, ngài viện này đẹp như vậy, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ trò chuyện. Câu nói này chính giữa Giang Thành ý muốn. Giang Thành mỉm cười, đưa tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng hướng trong lồng ngực của mình mang theo mang. Thấp giọng nói, Tô tiểu thư nếu như thế có hào hứng, vậy ta tự nhiên phục buổi. Bất quá, trong sân nhỏ này gió lớn, không bằng đi ta thư phòng ngồi một chút. Nơi đó an tĩnh, thích hợp xâm nhập giao lưu. Tô Vãn cả người bị Giang Thành hữu lực cánh tay ôn nhu ôm trong ngực. Rộng rãi kiên cố lồng ngực liền dính sát thân thể của nàng, liên tục không ngừng truyền đến ấm áp nhiệt độ, tựa như một dòng nước ấm trong nháy mắt tại nàng quanh thân lan tràn ra. Gương mặt trong nháy mắt lên một tầng nhàn nhạt son phấn, có chút nổi lên đỏ ửng. Nhưng dù cho như thế, Tô Vãn trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần dí dỏm mỹ vị, nháy linh động mắt to, vừa cười vừa nói, Giang thiếu gia, ngài gấp gáp như vậy, là không thích cùng ta ở chỗ này nói chuyện phiếm bồi dưỡng một chút tình cảm sao? Giang Thành có chút cúi đầu, hắn gái kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra khác qua mang, chậm rãi tới gần Tô Vãn bên hai. Hắn thở ra ấm áp khí tức nhẹ nhàng phun ra tại bên tai của nàng, tê tê dại dại cảm giác để Tô Vãn nhịn không được thân thể run lên. Thanh âm trầm thấp mà từ tính, đó cũng không phải, chỉ bất quá bình thường nhìn loại đồ chơi này, ta đều là kéo vào độ, hiện tại trời đen như vậy, nếu không chúng ta từ giữa đó bắt đầu diễn. Tô Vãn bị hắn vẩy tới tim đập rộn lên, nhẹ nhàng đẩy bộ ngực của hắn, ra vẻ hờn dỗi, ở giữa bắt đầu diễn. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ở giữa là cái gì phần diễn a? Chúng ta trước đúng lời kịch. Rất đơn giản, việc này ta hai cái làm qua, về phần ngươi lời kịch tôi, đại khái chính là ân a, đồng, thật to. Nhanh lên chậm một chút loại hình. Nghe nói như thế, Tô Vãn lần này triệt để bưng không nổi đầu của nàng nhẹ nhàng khẽ dựa, cái kia trắng nón cái cổ có chút phím hồng, mặt càng là xấu hổ như là trong ngày xuân hoa đào nở rộ, đỏ bừng, mang theo một loại khó nói nên lời vũ mị. Một giây sau, nàng cả người trực tiếp liền hướng Giang Thành cái kia rộng rãi lại rắn chắc trước ngực chôn đi, ngươi tên bại hoại này, Tô Vãn kiểu giận lấy, thanh âm mềm nu đến phảng phất có thể chảy ra nước, vị âm còn có chút dâng lên, mang theo một tia nũng nịu ý vị. Sau khi nói xong lại từ Giang Thành trên thân nhảy xuống tới. Hung hắn nói, ta đợi chút nữa hội chỉ nói một lần nữa, ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xem Tô Vãn như vậy quyến rũ động lòng người bộ dáng, Giang Thành khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười như người mong muốn. Hắn duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng ôm Tô Vãn eo như thủy xà. Hai người sánh vai đi hướng thư phòng. Tô Vãn trên chân giày cao gót trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại Giang Thành trong lòng. Tiến vào phòng ngủ, Tô Vãn ánh mắt nhìn quanh một vòng. Vẫn như cũ cổ kính Giang thiếu gia, ngài gian phòng kia thật sự là lịch sự tao nhã. Tô Vãn nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, nàng đưa tay, khoác lên Giang Thành trên bờ vai, thân thể hơi nghiêng về phía trước ngực cơ hồ dán tại trên ngực của hắn. Tô Vãn đầu ngón tay mập mờ nhẹ nhàng xẹt qua hắn xương quai xanh, cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm phảng phất là lông vũ nhẹ nhàng phất qua bình thường, mang theo một tia như có như không trêu chọc. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy dụ hoặc cùng vũ mị, phảng phất là một cái câu người yêu tinh động tác nhu hòa mà chậm chạp đem Giang Thành đẩy lên bên giường. Tại Tô Vãn nhẹ nhàng xô đẩy bên dưới, Giang Thành bước chân có chút lảo đảo ngồi đến giường diễn biên. Thân thể của hắn có chút ngựa ra sau, hai tay tùy ý khoác lên bên giường, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có từ Tô Vãn trên thân rời đi. Chỉ gặp Tô Vãn lui lại một bước, mở miệng nói, "Giang thiếu gia, không bằng ta vì ngài nhảy điệu nhảy đi." Giang Thành vốn là muốn sói đói đuổi hổ trực tiếp mở làm. Nghe được cái này, động tác lập tức một trận, đè xuống hỏa khí, nhìn về hướng nàng tốt. Gặp Giang Thành nói như vậy, Tô Vãn cái kia nguyên bản liền mang theo mấy phần vũ mị trên khuôn mặt mị ý càng đầy. Bắt đầu nhẹ nhàng dãy rửa thân thể của mình. Cái kia huyền chuyển dáng người như là một đầu linh động rắn, mỗi một tấc da thịt đều rất giống tại theo vô hình vận luật vũ động. Vòng eo như là mềm dẻo cánh liễu, ở trong không khí vạch ra từng đạo duyên dáng đường vòng cung, để cho người ta nhìn lom lom dính tại nàng trên thân. Giang Thành nguyên bản liền thâm thúy đôi mắt khẽ híp một cái. Cái kia lông mày rậm lần nữa chớp chớp, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh diễm. Tô Vãn một bên và mẹo, một bên chậm rãi nâng lên trắng nõn như ngọc cánh tay đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cổ của mình, thuận xương quai xanh dưới đường đi trượt, mỗi một cái động tác đều ưu nhã mà dụ hoặc ánh mắt của nàng mê ly, môi đỏ hé mở. Nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, cái kia sườn xám cũng theo động tác của nàng nhẹ nhàng đông đưa. Sườn xám xẻ ta chỗ, lộ ra một đoạn hai đùi trắng nõn, như ẩn như hiện, mang theo liêu nhân khí tức. Giang Thành hô hấp hơi chậm lại, con mắt chăm chú đi theo động tác của nàng. Nhìn tận mắt loại này vưu vật trước mặt mình từ sở. Không đối, là nhảy gần múa. Giang Thành chỉ muốn nói một câu, thật thảo a. Đôi này bắt lay động Giang Thành đều muốn hai cánh tay trực tiếp đem nàng đỡ lấy. Sau vài phút, Tô Vãn thân thể của nàng nhẹ nhàng xoay tròn, lập tức ngồi xuống Giang Thành trên đùi, hai tay ôm lấy cổ của hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. Có chút ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ khẽ mở, mang theo một tia hờn dỗi lại mị hoặc ngự khí hỏi, Giang thiếu gia, cái này múa, ngài còn hài lòng? Giang Thành nguyên bản trầm ổn thiết trụ tại Tô Vãn đến gần trong nháy mắt có một tia biến hóa vi diệu. Con mắt chăm chú địa tỏa ở Tô Vãn, nhìn xem nàng cái kia diễm lệ trang dung cùng linh động dáng người. Hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái Tô tiểu thư múa, quả nhiên không phải tầm thường, tao không được. Tô Vãn nghe được hắn, khẽ cười một tiếng. Thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước, cả người dán tại Giang Thành trên thân, môi đỏ cơ hồ muốn dán lên môi của hắn, thở ra khí hơi thở đều mang nhàn nhạt vị ngọt cái kia. Giang thiếu gia có muốn hay không? Lại nhìn một lần. Giang Thành chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đáy lòng dâng lên, bị nàng như vậy trêu chọc đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Không có trả lời Tô Vãn lời nói, chỉ là duỗi ra một bàn tay, hữu lực chế trụ eo của nàng. Bàn tay của hắn rộng thùng thình mà ấm áp, phản phất muốn đưa nàng vòng eo hoàn toàn nắm chặt. Hắn có chút dùng sức, đưa nàng kéo vào trong ngực. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, gần đến có thể rõ ràng mà cảm nhận được lẫn nhau tiếng tim đập. Trong không khí tràn ngập mập mờ khí tức, phản phất ngay cả chúng quanh ánh đèn đều trở nên càng thêm nhu hòa mê ly. Giang Thành hai tay trực tiếp bao trùm ở vậy đối với hắn đã sớm nhịn thật lâu chén lớn mát. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, trong không khí tràn ngập làm lòng người say thần mê khí tức. Ngay tại trong nháy mắt đó, hai người cánh môi chậm rãi chạm nhau. Cái kia nhu hòa đụng vào, làm cho cả không gian đều trở nên nóng bỏng lên. Tô Vãn nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hai tay không tự chủ được nhẹ nhàng leo lên Giang Thành bả vai. Có chút hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài như là cánh hồ điệp giống như rung động nhẹ nhẹ. Cái kia tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay mang theo vẻ run rẩy, chậm rãi tại cổ của hắn sau nhẹ nhàng vuốt ve. Mỗi một lần vuốt ve đều giống như tại trên dây đàn nhẹ nhàng gảy, mang theo vài phần như có như không trêu chọc. Giang Thành hôn dần dần làm sâu sắc, từ môi của nàng từ từ trượt xuống dưới rơi vào nàng trắng nõn mà thon dài trên cổ. Thừa dịp Giang Thành hôn vào cái cổ của mình sau khi, Tô Vãn cắn miệng, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Nị nó nói, "Giang thiếu, nếu là ta hiện tại nói cho ngươi, ta thân thích tới, ngươi nên làm cái gì?" Giang Thành hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Tay của hắn sớm đã là đáp án chi thư. Có hay không tới hắn hội không biết sao. Tại Tô Vãn tọa hạ mấy giây thời gian bên trong, chính mình đã sớm dẫn đầu kiểm tra qua. Nhẹ nhàng tại trên vành thai của nàng cắn một cái, trêu đến Tô Vãn tiểu âm thanh thở nhẹ. Ngón tay chỉ gậy cảnh cáo hai lần đằng sau, ngay sau đó có chút hăng hái nhìn về hướng Tô Vãn mái tóc đen nhánh ôm lấy bờ môi trả lời, "Không quan hệ, con người của ta không chọn, dù sao ngươi tóc này rất nồng đậm." Từ phía sau bắt lấy lời nói, đoán chừng hội không rơi quá nhiều tóc. Nghe được cái này, Tô Vãn dưới mông ý thức siết chặt. Hờn dỗi đẩy Giang Thành, "Giang Đồng, ngươi thật là xấu." Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng phất qua, tứ hợp viện bên trong cổ thụ vang xào xạc, phản phất tại là đôi này mập mờ nam nữ tấu vang một khúc tiểu diễm chương nhạc. Chương 1309, dễ quên là chuyện tốt. Chương 1309, dễ quên là chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thành đều tại tứ hải tứ hợp viện cùng đại gia gia tứ hợp viện ở giữa xuyên tới xuyên lui. Trong lúc đó Vương Thông Thông hoặc là Thẩm Lãng bọn hắn mời Giang Thành đều không có ra ngoài. Dù sao trưởng bối đều ở bên kia, chính mình ra ngoài sóng một làn sóng có thể. Ngẫu nhiên ba bữa cơm hay là phải trở về lộ mặt. Thăng thêm Tô Vãn lại tốt không dễ dàng thả vài ngày nghỉ. Mấy ngày nay, Giang Thành đều chuyên tâm hầu ở bên cạnh nàng. Thẳng đến 29 hào sáng sớm nàng mới từ kinh đô sân bay về chính mình quê quán đi vào đại gia gia tứ hợp viện, đằng sau đối diện nhìn thấy nhà mình lão mụ đi theo phía sau một cái a di, trong tay còn cầm không ít đồ vật. Giang Thành mở miệng hô một câu, "Lão mụ." Lý Diễm nghe vậy nhìn thoáng qua Giang Thành, "Hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy, không phải con của ngươi có một ngày không đẹp trai, ngài muốn đi ra ngoài?" Nghe được cái này, Lý Diễm nhẹ gật đầu, "Ân, ta ra ngoài một hồi, đúng rồi, ngươi Khâu thúc thúc đến đây, Tiểu Hòa cũng ở bên trong, còn có nàng mấy cái đường muội cũng tại, ngươi vào xem." Nghe được cái này, Giang Thành cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú. Mấy ngày nay vẫn luôn không có gặp nhà mình lão mụ. Giang Thành mở miệng hỏi lão mụ, "Ngươi đã đi đâu? Mấy ngày nay luôn luôn không nhìn thấy ngươi." "Ta đi một chuyến Hương Sơn." "Hương Sơn, đây không phải là công viên sao? Thái Dương đều muốn xuống núi, ngươi còn muốn đi công viên?" Lý Diễm Diêu lắc đầu, "Không phải đi công viên, ta đi trại an dưỡng nhìn xem ông ngoại ngươi." Nghe được câu này, Giang Thành trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó chính là một bộ triệt để mộng bức bộ dáng, "Ngươi nói cái gì? Ta thế mà còn có ông ngoại?" Giang Thành mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Một Lý Diễm nhìn thấy nhi tử như vậy kinh ngạc phản ứng, không khỏi cười ra tiếng, trêu chọc nói, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng mụ mụ ngươi là từ trong khe đá đụng tới phải không? Ta đi, ngài làm sao không nói sớm, vậy ta đến kinh đô đến bây giờ còn không có đi xem qua hắn." Cái này Giang Thành một mặt kinh ngạc nhìn xem mẹ của mình. Lý Diễm nhẹ nhàng khoát tay áo, an ủi, "Không đổi, biết ngươi hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ông ngoại ngươi bọn hắn hội lý giải, chờ chút thời cơ thích hợp, ngươi lại đi." Suy nghĩ không tự chủ được tung bay về tới khi còn bé. Khi đó hắn còn không hiểu cái gì gọi là chân chính một mặt được bức. Giang Thành nhớ kỹ chính mình từng tò mò hỏi qua nhà mình lão mụ Lý Diễm, vì cái gì hài tử của người khác đều có ông ngoại bà ngoại, mà ta nhưng không có đâu. Mỗi một lần, khi Lý Diễm nghe được vấn đề này lúc, sắc mặt của nàng đều hội trở nên có chút phức tạp. Muốn nói lại thôi đằng sau, chỉ là bất đắc dĩ nói cho Giang Thành, ngoại công của ngươi bà ngoại ở tại một cái nơi vô cùng xa xôi, bọn hắn ưa thích cuộc sống yên tĩnh, không hy vọng bị người khác quấy rầy. Trong một đoạn thời gian rất dài, chỗ rất xa năm chữ này tại Giang Thành tâm linh nhỏ yếu chỗ sâu tự động chuyển hóa thành một loại khác hàm nghĩa, đó chính là ông ngoại bà ngoại đã qua đời bốn. Nhưng mà, giờ phút này mới nói cho hắn biết, ông ngoại của nàng bà ngoại thế mà tại kinh đô. "Vậy ta đi chung với ngươi." Lý Diễm nghe vậy khoát tay áo, "Không được, ngươi trước chớ đi, lần sau lần nữa đi thôi." Mắt thấy Giang Thành có chút dầu dĩ không vui, Lý Diễm đối với hắn khoát tay áo, "Tiểu hài tử ra ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, đi chơi đi thôi." Nhìn xem lão mụ đi vào bên trong đi bóng lưng, Giang Thành lập tức có chút im lặng. Lần thứ nhất tại kinh đô đi qua, nói thật, Giang Thành quả thật có chút không quen. Mặc dù cùng Dung Thành một dạng, rất nhiều sự tình hay là không cần hắn làm, nhưng là tại Dung Thành thời điểm, chỉ ít khi về nhà là có thể nhìn thấy nhà mình ba mẹ. Nhưng mà, đến kinh đô mấy ngày nay, đừng nói nhà mình lão mụ, liền liên Giang Kiến Dân cũng một mực không thấy bóng dáng. Trong nhà hai vị gia gia thì bận tối mày tối mặt đãi khách trong sảnh người đến người đi, nối liền không dứt, đến đây người tặng lễ càng là nhiều vô số kể. Có thể nói, cả nhà trên dưới trừ Giang Thành bên ngoài, mỗi người đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Chỉ có một mình hắn không có việc gì, thành danh xứng với thực người rảnh rỗi. Nghĩ tới đây, Giang Thành không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cất bước trong chiều phòng đi đến. Còn chưa đi đến đại khách cửa phòng miệng, hắn liền giật ra cuống họng hô một tiếng, "Gia gia, nhị gia gia." Lời còn chưa dứt, trong phòng liền truyền đến hai vị gia gia cởi mở tiếng cười cùng tiếng đáp lại, "Cháu nội ngoan, tới rồi." Ngay sau đó, Khâu Chính thanh âm cũng truyền tới, "Giang Thành trở về rồi." Nghe được Khâu Chính lời nói, Giang Thành mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa đáp lại nói, "Khâu thúc thúc." Vừa mới nói xong, Giang Thành bước chân cũng theo sát lấy bước vào đại khách sảnh bậc cửa. Bước vào trong nháy mắt, ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng đại khách trong sảnh, trừ Khâu Chính cùng Khâu Dịch Hòa bên ngoài, còn có một cái thân mặc kiểu áo tôn trung sơn người già chính đoan ngồi tại gỗ trầm hương trên ghế. Dáng người của hắn thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, để lộ ra một loại uy nghiêm chi khí. Tại lao nhân bên cạnh, ngồi mặt khác hai cái tướng mạo thường thường nữ sinh ánh mắt đảo qua thời khắc, Khâu Dịch Hòa đối với hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi. Mà đổi thành bên ngoài hai nữ sinh ánh mắt cũng không hẹn mà cùng rơi vào trên người mình. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, có thể phát hiện trong mắt của các nàng rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm. Hiển nhiên một bộ bị chính mình đẹp trai đến bộ dáng. Không có cách nào, dù sao Giang Thành nhan trị 93 điểm. Tại trong nam sinh đã coi như là cái gì a tổ tồn tại. Lúc này, Giang Thành ra chú ý tới hắn đến, vội vàng hướng hắn giới thiệu nói, "Đây là người Khâu thúc thúc bà bá, Khâu Võ Tương Quân, cùng hắn mặt khác hai cái cháu gái." Lời nói này tất, không đợi Giang Thành mở miệng, cái kia tóc trắng phơ người già thấy thế lập tức đứng lên. Hắn mặt mỉm cười, ánh mắt rơi vào Giang Thành trên thân, trên dưới đánh giá một phen sau, vui tươi hớn hở nói, "Ngươi chính là Giang đại ca cháu trai, quả thực là tuấn tú lịch sự, nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng a." Giang Thành nhớ kỹ trước mấy ngày cùng nhà mình lão ba nói chuyện trời đất thời điểm, Giang Kiến Dân đối với Khâu Chính cái này đường bá đánh giá là cỏ đầu tường. Gặp nhà mình phụ thân không tại, Giang Thành nội tâm lập tức hiểu rõ. Cứ việc trong lòng đã có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng, nhưng Giang Thành y nguyên duy trì khiêm tốn hữu lễ thái độ, mỉm cười hướng đối phương nhẹ gật đầu, nói ra, "Khâu Tương Quân, ngài thật sự là quá khen." Khâu Võ vội vàng khoát tay áo, hào sảng cười nói, "Ha ha, đừng có khách khí như vậy thôi, gọi ta Khâu bá công là được rồi." Ngay sau đó, Khâu Võ xoay người lại, đối với Giang Thành giới thiệu đứng tại bên cạnh hắn hai cái cháu gái đến, "Giang Thành, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại tôn nữ, tên là Khâu Lệ." Hắn chỉ bên trái nữ hải. Sau đó lại chỉ hướng bên phải nữ hải, "Vị này đâu, là tiểu tôn nữ, cùng ngươi niên kỷ tương tự, gọi Khâu Nhã." Mặc dù vừa rồi thô sơ giản lược quét qua thời điểm Giang Thành nhớ kỹ hai người tựa hồ dáng rất bình thường, nhưng là nghe được Khâu Nhã cái tên này, Giang Thành hay là cảm thấy khẽ động, vô ý thức quan sát tỉ mỉ lên nàng đến. Vừa xem xét này, chỉ gặp Khâu Nhã trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng, thậm chí còn mang theo một chút ý cười, sau đó như cái thẹn thùng tiểu cô nương một dạng, cấp tốc quay đầu đi. Thấy cảnh này, Giang Thành trong lòng thầm mắng một tiếng, "Thiên sát, đưa ta Khâu Nhã, đều là người một nhà, làm sao hai cái này cùng Khâu Dịch Hòa ghen khác biệt nhiều như vậy?" Gặp Giang Thành nhìn chằm chằm Khâu Dịch Hòa, Khâu Võ lúc này mới giống như là tựa hồ đột nhiên nhớ tới Khâu Dịch Hòa tồn tại giống như. Thế là vừa cười bổ sung một câu, "À, đúng rồi, Dịch Hòa cũng không cần ta giới thiệu đi, các ngươi hẳn là đã sớm quen biết." Nhìn xem Khâu Võ đối với Khâu Dịch Hòa cùng có ngoài hai người hoàn toàn khác biệt thái độ, Giang Thành trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khâu Chính hội lựa chọn đầu nhập vào phụ thân của mình đại gia gia thấy thế đối với Giang Thành nói ra, "Đừng đứng đây nữa, tất cả ngồi xuống đi." Giang Thành nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, sau đó không chút do dự đi đến Khâu Dịch Hòa cái ghế bên cạnh trước, đặt mông ngồi xuống. Sau khi ngồi yên, Giang Thành quay đầu, mặt mỉm cười mà nhìn xem Khâu Dịch Hòa, nhẹ giọng hỏi, "Hai ngày này ngươi cũng đang bận thứ gì nha?" Thanh âm của hắn không lớn, lại đủ để cho người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Khâu Dịch Hòa không nghĩ tới Giang Thành lại đang trước mặt nhiều người như vậy chủ động cùng với nàng đáp lời. Gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, đồng thời ở sâu trong nội tâm lại đối với Giang Thành tràn đầy cảm kích. Phải biết, nàng hai cái này đường tỷ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là Khâu Võ ưa thích trong lòng. Khâu Võ đối với các nàng hai cái sủng ái có thừa, coi như chân bảo. Không chỉ có tự thân vì các nàng an bài trường học, còn thời khắc đốc thúc các nàng được học. Thậm chí, tại Khâu Lệ sau khi tốt nghiệp, Khâu Võ còn đặc biệt vì nàng ở trong thành phố phòng làm việc tìm công việc. Cứ việc bây giờ Khâu Chính bởi vì Giang Kiến Dân quan hệ về tới kinh đô, Khâu Võ thái độ đối với bọn họ cũng có chỗ cải thiện. Nhưng mà, mỗi khi Khâu Võ hòa hai cái đường tỷ cùng một chỗ lúc, Khâu Võ tựa hồ cuối cùng hội vô tình hay cố ý đem Khâu Dịch Hòa cho bỏ qua. Khâu Dịch Hòa khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, "Ta không có đi địa phương khác, chỉ là tại phụ cận tùy tiện dạo chơi mà thôi." Gặp Khâu Võ ánh mắt rơi vào Giang Thành trên thân. Ngồi ở giữa ra tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Khâu Võ à, ta đứa cháu này thế nhưng là rất ít đi ra ngoài gặp người, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi vẫn là thứ nhất chính thức nhìn thấy người của hắn đâu." Nghe được nhà mình lời của gia, Khâu Võ hiển nhiên có chút giật mình, hắn cấp tốc thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt cũng hơi bất phóng túng đi một chút. Vội vàng hướng lấy đại gia gia gật đầu cười đáp, "Có đúng không? Vậy nhưng thật sự là quá vinh hạnh." Khâu Võ lời này, đại gia gia cũng không có đáp lời, chỉ gặp đại gia gia vẫn như cũ tựa ở tấm kia tản ra trầm một hương trên ghế bành, thản nhiên tự đắc hít một hơi trong tay thuốc lá. Sương mù chậm rãi bốc lên, mơ hồ mặt mũi của hắn, nhưng hắn con mắt sắc bén kia nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Khâu Võ. Khâu Võ nguyên bản còn cười hì hì khuôn mặt, tại ý thức đến đại gia gia ánh mắt sau, trong lúc bất chợt giống như là bị định trụ bình thường, dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của hắn cơ bắp căng cứng, có vẻ hơi cứng ngắc, trong mắt cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, phảng phất tại tự hỏi chính mình phải chăng nói sai lời gì. Sai ý nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Giang Thành nguyên bản tùy ý tư thế ngồi cũng trong nháy mắt trở nên đoan chính, hắn đứng thẳng lên thân thể, nhìn chăm chú gia gia của mình. Cứ việc đại gia gia tuổi tác đã cao, nhưng khi hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lúc, cái kia uy nghiêm khí thế y nguyên làm cho người không dám kinh thường. Một cỗ cường đại thượng vị giả uy áp từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra, như là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, để cho người ta cảm nhận được áp lực vô tận. Giang Thành thậm chí chú ý tới, khâu võ cái trán bắt đầu có chút xuất mồ hôi hột, biến hóa rất nhỏ này tại hắn cái kia nghiêm túc dưới khuôn mặt lộ ra đặc biệt rõ ràng. Khâu võ thời khắc này bộ dáng cùng vừa rồi để Giang Thành gọi hắn khâu bá bá lúc tùy ý tự tại đơn giản tưởng như hai người, tựa như một cái bị quấy nhiễu kim thiểm, toàn thân đều tản mát ra một loại khẩn trương cùng bất an khí tức. Liền ngay cả một bên ba nữ, nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm cũng tại đại gia gia nhìn soi mói trở nên khẩn trương lên. Các nàng tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia cố nặng nề uy áp, không hẹn mà cùng trầm mặt lại. Cứ như vậy, đại gia gia mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm khâu võ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười mấy giây đồng hồ trầm mặc lại làm cho người cảm giác như là qua một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Rốt cục, khâu võ tựa hồ minh bạch đại gia gia ý tứ, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thân thể có chút run rẩy mở miệng nói ra cái này: "Giang đại ca, ngươi cũng biết con người của ta thân thể xương còn không có ngài cứng rắn đâu, trí nhớ càng là không tốt, ngươi xem ai nhà có cái thân thích cháu trai, thấy là gặp qua, ở bên ngoài tản bộ chào hỏi ta đều không nhất định có thể nhận đi ra." Nói xong khâu võ cười cười xấu hổ. Nghe được cái này, nhà mình gia gia y nguyên trầm mặc không nói, một bên Giang Thành Hành lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn ôn hòa mà hiền lành, mang theo một tia nhìn thấu thế sự cảm giác tang thương, chậm rãi nói ra: "Giống chúng ta cái tuổi này à, thân thể đã không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy cường tráng, làm cũng làm bất động rồi. Mà lại à, người đã già liền dễ dàng dễ quên, đây thật ra là chuyện tốt, dễ quên mới hội không bị những cái kia vụn vặt sự tình sở khốn nhiều à, dễ quên mới có thể để cho tâm cảnh của chúng ta càng thêm bình thản. Ngươi nhìn, giống ta đại ca như thế trí nhớ người quá tốt, coi như không được đi, một chút xíu việc nhỏ hắn đều có thể ghi ở trong lòng, mỗi ngày sự tình phiền lòng tự nhiên là rất nhiều à." Giang Thành Hành vừa nói, một bên ha ha cười, trong nụ cười kia tựa hồ để lộ ra một loại đối với cuộc sống bất đắc dĩ cùng trêu chọc. Nhưng mà, hắn lời nói này cũng không có để Khâu Võ cảm thấy chút nào nhẹ nhõm. Tương phản, Khâu Võ cái trán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mịn, theo gương mặt trở xuống. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, Giang Thành Hành lời nói này tuyệt không phải vẹn vẹn nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, đây rõ ràng là ám chỉ hắn, muốn hắn đem miệng đóng chặt, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bất luận cái gì chuyện không nên nói. Bằng không mà nói, lấy đại ca hắn tính cách, chắc chắn hội không tùy tiện buông tha hắn. Khâu Võ yết hầu có chút phát khô, hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền vội vàng gật đầu đáp: ngài nói chính là người đã già, lúc không có chuyện gì làm uống chút trà, tản tản bộ, trở lại nơi này tìm ngài già làm nhảm tán gẫu, cuộc sống như vậy mới thong dong tự tại thôi." Nhìn thấy Khâu Võ đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận, Khâu Lệ cùng Khâu Nhã không khỏi liếc nhau, ánh mắt hai người giao hội chỗ, toát ra một tia nghi hoặc cùng một chút khó mà phát giác bất mãn. Nhưng mà, cùng các nàng hình thành so sánh rõ ràng chính là, Khâu Dịch Hòa cùng Khâu Chính cũng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ gì khác thường. Khi Khâu Võ nói ra lời nói kia sau, đại gia gia sắc mặt mới thoáng hòa hoãn lại. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Uống trà." Nghe được câu này, Khâu Võ rõ ràng thở dài một hơi, vội vàng đáp: "Tốt tốt tốt, chương 1310. Khâu Dịch Hòa phản kích. Chương 1310, Khâu Dịch Hòa phản kích." Một phen thao tác đằng sau, không khí hiện trường hiển nhiên trở nên có chút nghiêm trọng. Chỉ có Giang Thành giống như là người không việc gì giống như cầm điện thoại di động lên soát. Từ hắn đến kinh đô thời điểm, Thẩm An liền ước qua hắn mấy lần. Bất quá mấy ngày nay một mực tại buổi tiếp Tô Vãn, hắn liền không có ra ngoài. "Thẩm An, Thành ca, đêm nay có rảnh hay không?" "Có rảnh rỗi, ta tại Thập Tam Tiên Sinh mở một cái đại thần rồng đáp tạ ngươi." "Giang Thành, hôm nay không có vấn đề. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thẩm Lãng Độ Nhi đồng ý địa viện sự tình có bao nhiêu để bụng hắn là biết đến, cho nên lần này đại tông sự tình liền dẫn lên hắn. Hắn đầu nhập vào 5 triệu tiền vốn." Giang Thành cũng không có giống đối đại Vương Thông Thông bọn hắn như thế, dựa theo thuần lợi nhuận cho Thẩm An chia, mà là cùng Nô Tuyển, Triệu Thành, Tôn Chí Thắng một dạng, dựa theo 30% lợi nhuận đến tính toán. Dù sao, hắn cũng không phải làm từ thiện, hắn không có khả năng để mỗi người gia nhập đều không thu tiền thuê. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là thành một cái oan đại đầu. Mặc dù dùng chỗ tốt đến thu thập nhân mạch là một loại phương pháp thật tốt, nhưng cũng phải có thích hợp chỗ tốt cùng giới hạn cảm giác mới được. Lần này đại tông bán không lích lợi phi thường khả quan, đạt đến 106%. Lấy Thẩm An đầu nhập 5 triệu tiền vốn đến tính toán, hắn cuối cùng thu được 159 vạn lợi nhuận. Một bộ đại thần chống không giá cả cũng bất quá mới tiểu thập vạn mà thôi, tương đương với trực tiếp xóa sạch một cái số lẻ. Gặp Giang Thành Hành bọn hắn không nói lời gì nữa, Khâu Chính lúc này mới dám mở miệng làm dịu xấu hổ. Hắn mỉm cười đối với Giang Thành nói ra: "Giang Thành à, đến nếm thử cái này, đây là Tiểu Hòa làm bánh bích quy, nàng hôm nay cố ý mang tới cho mọi người nếm thử đây này." Giang Thành nghe được Khâu Chính lời nói, lập tức thu hồi điện thoại, một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Khâu Dịch Hòa: "Ngươi hội còn làm bánh bích quy à? Ta nhất định phải nếm thử." Gặp Giang Thành một bộ rất Khâu Dịch Hòa rất quen thuộc dáng vẻ, một bên Khâu Nhã lập tức âm thầm chừng Khâu Dịch Hòa một chút. Vừa rồi Giang Thành cố ý nhìn lên, không để cho nàng cho phép có chút tâm tư phóng đãng, thậm chí sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong, đó chính là hắn thích ta. Khâu Dịch Hòa tự nhiên cũng chú ý tới cái kia hai nữ quăng tới ánh mắt đối mặt dạng này nhìn chăm chú, trên mặt của nàng cũng không có toát ra chút nào xấu hổ hoặc là ý chi sắc. Khâu Dịch Hòa trong lòng rất rõ ràng, sở dĩ biết dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng, đơn giản là bởi vì nàng một mình làm bánh bích quy. Cái này không thể nghi ngờ để các nàng mang tới đồ vật có vẻ hơi thua chị kém em, phản phất không có như vậy dụng tâm. Nhưng là trên thực tế, Khâu Dịch Hòa cùng Khâu Chính Thị chính mình trước tới. Các nàng làm một lúc sau, Khâu Võ Đái mang theo Khâu Lệ cùng Khâu Nhã cùng một chỗ tới. Hai nhà bọn họ không ở tại cùng một chỗ, ghé vào nơi này bất quá là trùng hợp thôi. Cho nên, căn bản không tồn tại Khâu Dịch Hòa cố ý làm bánh bích quy đến đột hiện chính mình dụng tâm tình huống. Vô duyên vô cớ đất bị người dạng này trừng mắt, Khâu Dịch Hòa đương nhiên hội không không công tụ lấy. Nàng cũng không phải loại kia mặc người nào nặn quả hờ mềm. Nhất là khi nàng phát hiện Khâu Nhã một mực tại len lén liếc lấy Giang Thành lúc, trong lòng càng là có chút không vui. Dù sao, Khâu Nhã an vị tại bên cạnh nàng, nhất cử nhất động của nàng đều chạy không khỏi Khâu Dịch Hòa con mắt. Chỉ gặp Khâu Dịch Hòa khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm giải thích nói, kỳ thật ta, bánh này làm cũng không phải ta một người làm a, hai vị tỷ tỷ cũng có hỗ trợ cùng một chỗ làm đâu. Nghe đến đó, đứng ở một bên Khâu Nhã trên mặt biểu lộ đột nhiên trở nên dễ dàng một chút, khóe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Nàng nhanh chóng đưa ánh mắt về phía Khâu Dịch Hòa, hướng hắn ném một cái mang theo mấy phần trêu tức cùng đắc ý ánh mắt, phảng phất tại nói, tính ngươi thất thời. Ngay sau đó, Khâu Nhã lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt tươi cười đối với Giang Thành nói ra, Giang Thành ca ca, ngươi mau nếm thử nhìn nha, đây chính là chúng ta sáng sớm liền đứng lên tự mình làm a. Nhưng mà, Khâu Nhã câu nói này lại làm cho ở đây hai vị gia gia lông mày không hẹn mà cùng hơi nhíu lại. Vừa rồi hai nữ lúc tiến vào, các nàng cũng hưởng qua những bánh bích quy này. Bất quá, lúc đó Khâu Chính cùng Khâu Dịch Hòa cũng không có cố ý nói rõ những bánh bích quy này là Khâu Dịch Hòa làm. Cho nên, hai nữ đang ăn xong sau, còn đối với bánh này làm khen không dứt miệng, nói thẳng đây là các nàng nếm qua món ngon nhất bánh bích quy, chỉ có tại Giang Bá gia nơi này mới có thể thưởng thức được mỹ vị như vậy điểm tâm. Rất rõ ràng, hai nữ hài này đối với bánh này làm lai lịch cũng không hiểu rõ tình hình. Mà bây giờ, Khâu Nhã lại đột nhiên nói bánh này làm chính mình tự mình làm. Cái này thực sự có chút kỳ quái. Khâu Dịch Hòa nói như vậy, tự nhiên không phải là vì định nọ hai nữ. Nàng như thế thuận miệng nhắc lên, nhưng thật ra là có chính nàng tính toán nhỏ nhặt. Nếu như hai nữ không tiếp nàng gốc dạ, như vậy những lời này của nàng liền có thể bị coi như là nàng rất hiểu chuyện biểu hiện. Nhưng là giống như bây giờ trăm ngàn chỗ hở nói tiếp, hội chỉ làm Giang Thành hai vị gia gia đối với Khâu Nhã sinh ra im lặng cảm giác, trực tiếp liền đưa tới trưởng bối phản cảm. Dạng này ngược lại cũng có thể nổi bật ra nàng hiểu chuyện cùng nhu thuận. Nhìn thấy muội muội của mình như vậy ngu xuẩn tiếp lời đầu, Khâu Lệ trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng chen miệng nói, "Khâu Nhã, ngươi cũng đừng nói loạn a. Này làm sao có thể tính ngươi cùng một chỗ làm đây này? Chúng ta trước đó không phải đã nói thôi, loại chuyện nhỏ này cũng đừng xét rồi. Nói ra nhiều khó khăn là tình nha, ngươi bất quá chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi rồi." Khâu Lệ lời nói này vừa nói xong, nguyên bản ở một bên hơi có vẻ lúng túng Khâu Võ, trên mặt thần sắc cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn vội vàng phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, ba người các ngươi đều là hảo hải tử, bánh này làm được xác thực thật không tệ." Bị Khâu Lệ vừa nhắc nhở như vậy, Khâu Nhã mới chợt hiểu ra, ý thức được chính mình mới vừa nói lỡ miệng, đem sự tình cho nói trắng ra rút. Trên mặt của nàng lập tức hiện ra một trận vẻ xấu hổ, nhưng lại không dám quá mức rõ ràng trừng Khâu Dịch Hòa, sợ bị những người khác nhìn ra, thế là chỉ có thể gượng cười hai tiếng, ý đồ che giấu đi qua. Từ mấy người trong sự phản ứng, Giang Thành trực tiếp liền đoán được là chuyện gì xảy ra đem bánh bích quy bỏ vào trong miệng đằng sau, Giang Thành đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khâu Dịch Hòa, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn đưa tay phải ra, đối với Khâu Dịch Hòa một câu hai ý nghĩa đơn độc dựng lên một cái ngón tay cái. Một màn này, để một bên Khâu Nhã sắc mặt có chút nhịn không được rồi, nụ cười của nàng trong nháy mắt cứng ở trên mặt, ánh mắt cũng biến thành có chút âm trầm. Mà Khâu Lệ mặc dù mặt ngoài không có gì đặc biệt biểu lộ, nhưng nàng ở trong lòng lại âm thầm chừng Khâu Dịch Hòa một chút. Từ tứ hợp viện sau khi đi ra, Khâu Võ, Khâu Lệ cùng Khâu Nhã ba người cũng không để ý tới Khâu Chính, mà là phối hợp ngồi lên xe, sau đó xe chậm rãi khởi động, dần dần nhanh chóng cách rời tứ hợp viện. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau, Khâu Lệ cùng Khâu Nhã rốt cục kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, bắt đầu hướng Khâu Võ phát hỏi. Khâu Nhã tuổi còn nhỏ, tính cách cũng so với là ngay thẳng, nàng dẫn đầu một mặt khó chịu mở miệng nói, "Gia gia, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngài làm sao đột nhiên trở nên như vậy sợ chứ?" Khâu Võ lúc này đã sớm không có vừa rồi làm tiểu đệ thấp dáng vẻ, có chút con mắt dài nhỏ tung ra một tia tinh quang, cắn chặt răng hàm mạnh miệng nói, "Ai nói ta sợ hãi, bất quá là cho lão đầu kia mặt mũi thôi, tính toán, các ngươi tiểu hài tử gia gia cũng đừng có quản những chuyện này." Gặp Khâu Võ một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ, Khâu Lệ hướng phía Khâu Nhã đưa một cái ánh mắt, ngay sau đó giả bộ chừng nàng nhã một chút, "Tiểu Nhã, ngươi nói nhăng gì đấy? Gia gia làm sao lại sợ? Ngươi không biết, Giang Bá gia còn công tác thời điểm, đã giúp chúng ta gia gia bất quá là có ơn tất báo, cho hắn mặt mũi thôi." Chương 1311, Khâu gia tỉ muội. Chương 1311, Khâu gia tỉ muội. Hai người bọn họ am hiểu nhất một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ đến bộ Khâu Võ lời nói. Chỉ gặp Khâu Nhã Hào bất do dự tiếp lời đầu, tức giận bất bình nói, "Vậy thì thế nào? Hắn đều đã về hưu 10 năm, thế mà còn tự cho là đúng cho là mình có thể nhấc lên sóng gió gì? Vừa rồi hắn bộ kia bộ dáng, ta nhìn đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Coi như không phải hắn, gia gia của ta lúc đầu cũng có cơ hội tấn thăng, làm sao cuối cùng ngược lại thành hắn dịu dắt đây này?" Khâu Nhã lời nói này vừa ra khỏi miệng, tựa như là đốt lên dây dẫn nổ bình thường, để nguyên bản cũng có chút không khí khẩn trương trong nháy mắt tấm lên. Khâu Lệ lần nữa hát lên mặt trắng, xen vào nói, "Nhị muội, có mấy lời trong lòng mình biết liền tốt, không cần thiết ở bên ngoài nói lung tung." Nghe được cái này, Khâu Võ trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc dáng tươi cười, "Tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta trước đó là thế nào dạy bảo ngươi? Ở bên ngoài phải cẩn thận làm việc, muốn bảo trì bình thản, không cần sự tình gì đều viết lên mặt. Còn có, vừa mới bánh bích quy sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Trong lúc bất chợt bị giáo huấn, Khâu Nhã trong lòng mặc dù có chút tức giận bất bình, nhưng nàng hay là rất sáng suốt thu liễm một chút nét mặt của mình. Môi của nàng có chút mân mê, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là nhỏ giọng thầm nói, "Ta chỉ là đau lòng gia gia của ngài thôi, vừa rồi nhìn thấy ngài cái dạng kia, ta đều sắp bị tức nổ tung, cho nên lập tức liền không có khống chế lại cảm xúc, căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều. Đều do cái kia Khâu Dịch Hòa, nàng dựa vào cái gì nói là ta làm bánh bích quy a?" ta nhìn nàng chính là cố ý, có chủ tâm muốn hãm hại ta. Khâu Nhã thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong đó ủy khuất cùng bất mãn lại là rõ ràng. Nàng vừa nói, còn vừa nhẹ nhàng lung lay Khâu Võ cánh tay, giống như là đang làm nũng một dạng. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Khâu Võ nguyên bản sắc mặt nghiêm túc trong nháy mắt liền hòa hoãn xuống tới. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sờ lên Khâu Nhã tóc, an ủi tốt, nhỏ lúa sách như vậy đầy miệng, cũng không sai, về sau nói chuyện trải qua suy nghĩ một chút, ra ra làm sao không biết các ngươi đau lòng ta, chỉ là tại hắn không chết trước đó chúng ta còn phải kính lấy hắn, bất quá ngươi mới vừa nói cũng đối, không có hắn, bằng vào ta mới có thể tự nhiên cũng là có thể tấn thăng, chỉ bất quá, ở bên ngoài đừng nói lung tung, dù sao thân phận của hắn còn tại chỗ nào, lời này nếu để cho người khác nghe. Được, tiền đồ của ngươi còn cần hay không? Tại cái kia đặc thù nhân đại, Khâu Võ dựa vào tuổi còn nhỏ đánh hiểm trợ cho người ta truyền lại tin tức. Trên đường đi vận khí bạo dạn nhịn đến nhập chức. Bất quá từ khi nhập chức đằng sau hắn kỳ thật cũng không có tái phát vùng cái gì đại tác dụng. 10 năm trước thời gian bên trong có thể tấn thăng đến vị trí này, dựa vào là đúng là Giang Thành gia gia dịu dắt. Chỉ bất quá bây giờ hắn là hội không lại thừa nhận sự thật này. Dù sao thừa nhận đó không phải là chịu lấy người chế trụ. Khâu Võ mặc dù hay là sợ sệt sau lưng của hắn có năng lượng, nhưng là hắn thấy hiện tại còn không bằng trên bảng một đời mới trưởng sự người đây mới là lâu dài phát triển chi đạo. Chính mình không thừa nhận, bọn hắn lại có thể thế nào? Khâu Nhã nghe vậy làm ra một bộ nhu thuận lời nói nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại bắt đầu bộ Khâu Võ lời nói ra ra, ta đã biết, chỉ bất quá vừa rồi cái kia soái ca chỉ cùng Khâu Dịch Hóa đáp lời, đều không để ý hai chúng ta, không phải liền là không có đem ngài để vào mắt sao? Khâu chính bất quá chỉ là đang phi hành trong quân khi một cái lý luận chỉ đạo mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ta nhớ được nhà bọn hắn hiện tại nghề nghiệp cũng không cao à, không đều là tại Ma Đô mà thôi sao? Cha của hắn là nghề nghiệp nào? Là trường học lớn dáng dấp cái kia sao? Nghề nghiệp cũng không cao bao nhiêu a. So sánh dưới tỷ tỷ hay là kinh đô làm việc đâu, ngài nghề nghiệp cao hơn bọn họ nhiều, hiện tại không phải là bọn hắn định nọt chúng ta sao? Hai nữ đối với mình ra ra tính cách có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Khâu Võ người này, từ trước đến nay đều là hiếp yếu sợ mạnh, bên nào phong đại hắn liền hướng bên nào đổ đối đầu một nhiệm kỳ người quản sự lúc, hắn luôn luôn bày ra một bộ cao cao tại thượng giá đỡ, để cho người ta cảm thấy hắn rất có uy nghiêm. Nhưng mà, tình huống của hôm nay lại có chút khác thường. Giang Thành ra ra đều đã là đời trước nữa người quản sự. Theo lý mà nói, Khâu Võ càng không nên sợ sệt hắn mới đối ở nơi đó bị người gian dạy đến như vậy không đúng. Cái này thật sự là không giống hắn bình thường tác phong. Nghe đến đó, Khâu Võ lông mày lại một lần nhíu chặt lại, ra ra đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người làm việc cũng phải có lâu dài ánh mắt, ngươi tiểu hài tử này nhà, có thể biết cái gì? Mặc kệ con của hắn thế nào, hiện tại hắn bản nhân còn tại, ngươi cũng đừng coi thường hắn. Ngươi biết không? Mới nhậm chức người đều phải đi chỗ của hắn bái sơn đầu, điều này nói rõ hắn ở phương diện này hay là có nhất định lực ảnh hưởng. Ngươi thật sự cho rằng trong tay hắn không có ai sao? Nếu là hắn cho ngươi tỉ tỉ chơi ngang chân, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Đây bất quá là một chút chuyện nhỏ, còn chưa tới đắc tội hắn thời điểm đâu. Nghe đến đó, Khâu Lệ cùng Khâu Nhã mừng thầm trong lòng, coi là rốt cục moi ra mình muốn nói. Nguyên lai, nhà mình ra ra sở dĩ hội đối với đối phương chơi ngáng chân, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì đối phương đối với mình tạo thành trở ngại. Hai tỷ mỗi lẫn nhau, trên mặt đều toát ra một tia khinh thường. Có câu nói rất hay, ai nuôi lớn tựa như ai, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ, đều là cỏ đầu tưởng tính tình. Như là đã biết ra ra ý nghĩ, Khâu Nhã liền đã không còn thử tâm tư, mà là thuận miệng đáp, vậy cũng bất quá là kính hắn tên tuổi thôi, theo ta thấy, ra ra ngài chính là quá cẩn thận. Khâu Võ mắt thấy có mấy lời không quá phù hợp nói ra miệng, liền cũng lời giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta nếu là không cẩn thận, làm sao có thể một đường leo đến hôm nay vị trí này đâu. Cũng là không phải sợ hắn, dù sao hắn lớn hơn ta 10 mấy tuổi, còn có thể sống từng chiếm được ta không thành. Khâu Nhã nghe nói như thế, khoe miệng hơi bệnh lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười, vội vàng phụ hòa nói, đó là, ra ra ngài hiện tại mới chính vào tráng niên đâu. 70 ra mặt Khâu Võ nghe được Khâu Nhã câu nói này, trên mặt lập tức hiện ra rõ ràng vui mừng, hiện tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhà một đông lớn, đề phòng hắn càng là nhiều, chờ hắn không có, luôn có hắn hậu nhân cầu ta thời điểm. Xem ai mải qua ai hiện tại mới hướng gió đã xuất hiện, ngày mai ta mang các ngươi đi nhà khác làm khách, những cái kia mới là chúng ta bây giờ nên coi trọng nhiều kết giao, chuyện ngày hôm nay hai người các ngươi coi như chưa từng nghe qua, gặp qua người cũng làm. Chưa thấy qua, nghe được không có. Gặp lời đã bộ xong, Khâu Lệ kiền ho một tiếng, ra hiệu Khâu Nhã đừng nói nữa ra ra, ngươi đừng nóng giận, chúng ta biết. Nhìn xem chính mình đại tôn nữ như thế hiểu chuyện, Khâu Võ vui mừng cười cười, ra ra không sợ người khác nói lập trường không kiên định, ta cũng giả, hiện tại không có để cái kia có thể trông cậy vào. Chỉ có thể trông cậy vào hai người các ngươi, chỉ cần đem các ngươi hai cái sắp xếp xong xuôi, lại cho Khâu gia tìm thích hợp con rể, nhiệm vụ của ta cũng liền hoàn thành a. Gia gia. Chương 1312. Là huynh đệ cũng đừng tới chẳng ta. Chương 1312. Là huynh đệ cũng đừng tới chẳng ta. Mặt Gia Ni giòn đã HP giống như là một tia chớp chạy nhanh đến, cuối cùng vững vàng đứng tại thập tam tiên sinh cửa ra vào. Thẩm Lãng 10 phần nhanh chóng liền tiến lên đón thành ca, hoan nghênh a. Thẩm Lãng nhiệt tình hô, trong thanh âm để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Gặp Giang Thành một người đến, Thẩm Lãng mở miệng hỏi: hôm nay làm sao không có cùng tẩu tử cùng đi đâu? Trước mấy ngày, Thẩm Lãng hẹn hắn thời điểm, Giang Thành nói với hắn không rảnh, đang bồi bạn gái. Trên thực tế, Thẩm Lãng, Giang Sơ Nhiên cùng Thẩm Song ba người quan hệ trong đó có chút phức tạp. Giang Thành không có ở đây trong khoảng thời gian này, ba người còn thường xuyên cùng một chỗ tại bệnh viện nhi đồng giúp làm công lý hoạt động. Nếu là có một ngày không cẩn thận một cái nói lộ ra miệng, cái kia chẳng phải lạnh lạnh. Dù sao mấy ngày nay Giang Sơ Nhiên đều trong trường học một ngày một đêm gấp rút luyện tập, cho nên Giang Thành đến cùng buổi chính là cái nào bạn gái đâu? Giang Thành trả lời: gần nhất Giang Sơ Nhiên đều ở trường học luyện tập, ta đã vài ngày đều không có nhìn thấy nàng. Nghe nói như thế, cùng là cha Nam Thẩm Lãng lập tức liền phản ứng lại ta đi, Thành ca, không nghĩ tới ngươi võ công cao như vậy à. Đây thật là cao thủ trong cao thủ a. Giang Thành thì một mặt bình tĩnh đáp lại nói, là huynh đệ cũng đừng tới chẳng ta. Thẩm Lãng hiểu ngay lập tức Giang Thành ý tứ, cười ha ha lấy hồi phục, Thành ca, ta làm sao nhớ kỹ, lời kịch này hẳn là huynh đệ liền đến chặt ta đi. Giang Thành nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, vươn tay đập một cái Thẩm Lãng ngực nôn, ngươi cái tên này đơn giản có độc a. Hai người vừa nói vừa cười hướng phía Thẩm Lãng đặt trước hàng ghế dài đi đến. Ngay tại sắp đi đến ghế dài thời điểm, Thẩm Lãng đột nhiên dừng bước, rỗi ra ngón tay lấy trong ghế dài ngồi hai người đối với Giang Thành nói ra, Thành ca, nhìn, hai vị này chính là ta hảo huynh đệ. Bọn hắn đều là chơi xe người trong nghề, nghe nói ngươi hôm nay một tới, đều nhất định phải tới tham gia náo nhiệt. Giang Thành thuận Thẩm Lãng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trong ghế dài ngồi hai người. Một cái vóc người hơi béo, mặc một thân trang phục bình thường, mang theo một cái gọng kính bạc trung niên. Một cái khác thì dáng người tương đối cân xứng một chút, mặc một thân đồ thể thao. Giang Thành mỉm cười nói ra, nhiều người náo nhiệt thôi, dạng này rất tốt. Lúc đầu đi ra chơi, chính là xã giao trường hợp đang khi nói chuyện, hai người chạy tới ghế dài vị trí. Thẩm Lãng mang theo Giang Thành đi tới lúc, trong ghế dài hai người kia cũng đều nhao nhao đứng lên. Nhiệt tình đối với Giang Thành chào hỏi, tới. Thẩm Lãng đầu tiên chỉ vào dáng người mập mạp người kia, đối với Giang Thành giới thiệu nói, Thành ca, vị này chính là ta Giao ca, Phó Dương đại ca. Hắc siêu xe câu lạc bộ người sáng lập, đang chơi xe giới đây chính là tương đương có danh tiếng, người xưng lên phía Bắc Hoàng. Nghe được giới này thiệu, Phó Dương đốn lúc đều dở khóc dở cười Thẩm Lãng, ngươi tiểu tử này không phải mới vừa nói tốt bình thường giới thiệu sao? Thẩm Cáp Cáp cười một tiếng, lại chuyển hướng một người khác, tiếp tục giới thiệu nói, vị này đâu, là ta Lữ đại ca, La Thành Danh. Hắn là cờ cờ siêu xe câu lạc bộ người sáng lập, đồng dạng cũng là chơi xe giới đại lão, tất cả mọi người gọi hắn kinh thượng hoàng. Giang Thành ngược lại là không nghĩ tới Thẩm Lãng hôm nay mang tới hai người kia đều là có danh tiếng người. Mặc dù Giang Thành không biết bọn hắn, nhưng là Phó Dương người nào không biết à, phàm là đối với siêu xe có chút hứng thú, đều hẳn nghe nói qua hạc câu lạc bộ. Cái này câu lạc bộ danh khí so với chính mình Ma Đô SS cờ cờ câu lạc bộ danh khí phải lớn hơn rất nhiều. Hạc câu lạc bộ sở dĩ thanh danh hiển hách, bởi vì chỉ vì còn có viên đều là cao cấp nhân sĩ. Giống Vương Kiếm có gọi 911 dạng này siêu xe, căn bản vô duyên gia nhập hạc câu lạc bộ. Nếu muốn trở thành hạc hội viên, không gần như chỉ ở tài sản phương diện có khắc nghiệt yêu cầu, đối với siêu xe giá cả càng là có gần như hà khắc tiêu chuẩn. Cụ thể mà nói, không chỉ cần phải có được hai chiếc trở lên giá trị ngàn vạn cấp bậc siêu xe, càng quan trọng hơn là nhất định phải xác định xin mời người là có hay không chính yêu quý siêu xe. Nếu chỉ là vì trang bức mà mua sắm siêu xe, vậy khẳng định là không cách nào nhập hội. Nhìn Phó Dương dáng vẻ cũng không tuổi trẻ, hẳn là tại ba mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người có chút mập mạp. Mặt khác cái kia gọi Lã Thành Danh, bộ dáng ngược lại là tuổi nhỏ hơn một chút. Giang Thành cũng không hiểu rõ, nhưng là kinh thượng hoàng ngược lại là nghe qua. Giang Thành thấy thế theo bản năng mở ra nhân vật hệ thống máy quét tính danh, Phó Dương tuổi tác, 34 tuổi thân cao, 178cm thể trọng, 100 thân mật giá trị, 705. Tính danh, Lã Thành Danh tuổi tác, 26 tuổi thân cao, 179cm thể trọng, 85 thân mật giá trị, 70. Hai người kia đối với mình thân mật giá trị khá cao ý vị này tại bọn hắn đến trước đó, Thẩm Lãng khẳng định đã hướng bọn hắn kỹ càng giới thiệu qua chính mình. Thẩm Lãng tiếng nói vừa dứt, Lã Thành Danh liền nhịn không được đầu đen rau muốn đứng lên, kinh thượng hoàng cái tên này cũng đừng tùy tiện tại trên miệng gọi ta à. Người khác gọi như vậy thì cũng thôi đi, ngươi gọi như vậy quả thực là muốn hại chết ta à. Hai người đầu đen rau muốn dẫn tới tất cả mọi người cười lên ha ha. Nguyên bản còn có chút xấu hổ cùng ngăn cách không khí lập tức liền phá băng đối với loại này hội không quá phận bưng giá đỡ, trang bức phú nhị đại, Giang Thành từ trước đến nay đều là rất dễ dàng tiếp nhận. Cho nên, khi Phó Dương chủ động vươn tay ra cùng Giang Thành lúc bắt tay, Giang Thành cũng không chút do dự nên đón tiếp lấy. Phó Dương cầm thật chặt Giang Thành tay, còn nói đùa nói, ngươi tốt ta, Giang Thành huynh đệ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghe Thẩm Lãng tên kia nói hiệu nói vượng, cái này cái gì kinh thượng hoàng tên tuổi, ta có thể thật sự là không dám nhận a. Vậy cũng là đám dân mạng lung tung lên, không thể coi là thật. Phó đại ca, ngươi tốt ta. Giang Thành mặt mỉm cười, nhiệt tình hướng Phó Dương chào hỏi. Nói xong, một bên Lã Thành Danh cũng đội vàng tiến lên, cùng Giang Thành nắm tay, cũng nói ra, Phó đại ca lời nói chính là ta muốn nói lời, rất hân hạnh được biết ngươi, Giang Thành. Giang Thành đáp lại nói, ha ha, Lữ đại ca tốt, thật cao hứng có thể cùng các ngươi quen biết. Phó Dương bị Giang Thành lớn mười mấy tuổi, mà Lã Thành Danh cũng lớn hắn 7 tuổi. Giang Thành xưng hô bọn hắn một tiếng đại ca, cũng là hợp tình lý. Mặc dù Phó Dương cùng Lã Thành Danh đối với Giang Thành hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng bọn hắn trước khi đến liền nghe nói qua Giang Thành một ít chuyện. Nghe nói Giang Thành lái một chiếc giá trị hơn nước siêu cấp xe thể thao. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Giang Thành còn tại Kinh Đô Nhi Đồng Y Y Viện quyên tặng mấy trăm triệu nguyên dùng cho sự nghiệp từ thiện. Hai chuyện này chung vào một chỗ, cộng lại đủ để nhìn ra Giang Thành không đơn giản. Phó Dương thấy thế, khoát tay áo, vừa cười vừa nói, gọi ta Phó Dương là được rồi, ta cùng Thẩm Lãng quan hệ rất không tệ, mọi người bình thường tại niên kỷ bên trên đều không thế nào coi trọng. Lã Thành Danh cũng phụ hòa nói, chính là a, gọi ta Thành Danh là được rồi, ta vẫn rất thích ta danh tự đây này, người đồng hồ này nhìn rất không tệ a. Lã Thành Danh tiếng nói vừa dứt, trên trận nguyên bản ngồi cái kia 5-6 cái kẻ tạo không khí các tiểu tỷ tỷ, trong ánh mắt của các nàng đỗng nhiên đều bước lên mắt ngôi sao. Ngay tại Giang Thành bước vào ghế dài một sát na, mấy nữ sinh kia ánh mắt đã sớm cùng ít ánh sáng bình thường, cấp tốc mà chuẩn xác đem Giang Thành từ đầu đến chân quét nhìn mấy lần. Tại Kinh Đô trong quán ba trà trộn lâu, nhất là được chứng kiến quá nhiều giống Thẩm Lãng dạng này chân chính công tử ca đằng sau. Những này đám tiểu tỷ muội đối với như thế nào phân rõ kẻ có tiền đã có chính mình đặc biệt một bộ phương pháp. Nói như vậy, các nàng cũng hội không vẹn vẹn căn cứ trên người một người mặc cao xa quần áo hàng hiệu để phán đoán đối phương phải chăng có tiền. Dù sao, mấy ngàn mấy vạn đồng tiền cao xa hàng hiệu, đối với các nàng đám người này tới nói, khẽ cắn môi còn có thể mua được. Nhưng mà, khi dính đến hơn 100 vạn đồng hồ nổi tiếng lúc, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Loại cấp bậc này hàng xa xỉ, cũng không phải tùy tiện liền có thể có, chỉ có chân chính kẻ có tiền mới có thể tiêu phí.